đừng chống gai. Mẹ dìu con qua bên mẹ u tối, mẹ dẫn lối con về canh khuya. Mẹ tí tí dài gió, ôi tình mẹ chưa chan trang sứ huy hoàng. Tình mẹ đẹp như trăng ngà soi chiếu, như ngàn sao lấp lánh giữa đêm đen. Lời vàng tiếng ngọc mãi còn vang. Ôi tình mẹ thâm sâu lối mòn trên đỉnh núi, mẹ tập con vượt suối băng rừng. Mẹ dạy con leo non chốn đá thư vàng, mẹ dạy con tự tìm ánh trăng ngàn cố. Mẹ dạy con tình thương biển cả bao la, giang hồ tình cứu độ muôn loài. Dòng suối róc rách ngân vàng, muôn lời ca chim hót liêu lo thức giác cuộc đời. Lời ru êm ái trầm lắng dịu màu, mẹ tôi tình siêu lý cũng siêu mà bác nhã ba là mật đa. Mẹ tôi có trái tim Bồ Tát tuyệt vời yêu thương.
Chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể đại chúng, trong những giây phút thanh tịnh sáng hôm nay, nếu mà ở ngoài đời người ta cũng chưa làm được việc gì đâu, một buổi sáng lăn quăn, ví dụ như có những người 7-8 giờ mới thức dậy, thì bây giờ chưa đến 10 giờ sáng thì có khi người ta chưa ăn xong bữa điểm tâm, bởi vì còn rất là nhiều thứ lăng xăng và tạp loạn ở ngoài cuộc đời. Nhưng trong một buổi ngày tu học an lạc tại chùa Thiên Quang, thì từ sáng cho đến giờ phút này, các vị đã tề tụ về niệm Phật, đã tụng kinh, đã lạy 12 lời nguyện Quan Thế Âm và đã trải qua những giây phút ngồi thiền. Và như từ đầu sư đã nói, hôm nay để cho bắt đầu buổi pháp thoại, có ai đặt những câu hỏi gì không? Sư mời một vị đưa tay ở phía dưới trong hàng những người khiếm thị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Ni, kính bạch Ni Sư chủ trì, kính thưa các Phật tử và đại tràng chùa Thiên Quang. Con tên là Trương Văn Chương, pháp danh là Quảng Phương. ngưỡng mong ni sư chủ trì hoan hỷ giảng dạy cho thời pháp hội vì sao lại có danh hiệu Quán Thế Âm và ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin cảm ơn chú Chư, phải không nào? Rồi, đó là một câu hỏi thứ nhất của họ. Chú hỏi rất là rõ ràng, chắc là ai cũng nghe. Có một người mới đưa tay lên, các em mang micro đến để xem các Phật tử khiếm thị hỏi sư điều gì nữa đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Ni, kính bạch ni sư chủ trì cùng tất cả các Phật tử đạo tràng. Con tên là Lê Thị Ánh Hồng, thuộc đoàn người khiếm thị quận 4. Nay được phước duyên về chùa tu học và nghe pháp. Và ở nhà con có đọc kinh và có đọc đại nguyện 12 đại nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát, và được nghe qua bài hát Lạy Phật Quan Âm. Trong bài hát này có gợi lại hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm bình nước cam lồ và nhành liễu đi khắp thế gian cứu độ chúng sanh. Và con cũng đã được lại 12 đại nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng con chưa có hiểu được ý nghĩa của 12 đại nguyện này. Nay con kính xin ni sư giảng dạy cho con và tất cả đại chúng ở đây cùng được nghe, hiểu được để mà tu học càng ngày càng được tinh tấn hơn. A Di Đà Phật.
Quý Phật tử thân mến, những câu hỏi rất là hay, và người đặt ra câu hỏi đó nói rất là lưu loát và chứng tỏ là có một cái sự tu tập và mong tìm hiểu chánh pháp. Một lần nữa chúng ta tuyên dương công đức của hai vị vừa đặt câu hỏi. Vừa qua là hai vị khiếm thị đặt câu hỏi, trong các bạn Phật tử, sinh viên, học sinh, gọi là đạo tràng, người là người sáng đó, là không có khiếm thị đó. Có ai có câu hỏi gì không? Chúng ta đặt câu hỏi cho sư. Và chúng ta thấy có tất cả là 4 người đưa tay. Vậy thì bây giờ là hai người khiếm thị, bây giờ sang những người mắt sáng trước đi ha. Con đặt câu hỏi gì chút nữa nha. Con ngồi xuống. Rồi, chúng ta công bằng một tí phải không nào? Bây giờ hai người khiếm thị và sang đạo tràng của các sinh viên, các công nhân viên, các bạn có câu hỏi gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Ni và ni sư trụ trì chùa Thiên Quang và toàn thể đạo tràng ở đây, con có một câu hỏi, kính mong ni sư hoan hỷ giải thích cho chúng con. Tại sao giọt nước dương liễu của mẹ Quán Thế Âm không rưới trên tất cả chúng sanh mà con thấy còn rất nhiều chúng sanh đau khổ? Con cảm ơn.
Còn ai hỏi gì nữa không ạ? Rồi đi, xin đưa máy cho một bạn Phật tử Thiện Nam.
A Di Đà Phật. Bạch sư, con là Huỳnh Vinh Lợi, pháp danh là Phước Bảo. Con muốn hỏi sư một vấn đề như thế này. Trong kinh Pháp Cú có câu á là tự mình làm điều ác, tự mình làm ô nhiễm, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình. Thì thưa sư, như vậy nếu mà mình tự, những cái đó là do tự mình làm hết, như vậy thì tại sao nó có sự là khấn nguyện cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và những cái linh cảm ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát đến với mọi người ạ?
Sư xin cảm ơn câu hỏi của Phật tử Phước Bảo. Ai còn đặt câu hỏi nữa không? Mà nếu nhiều quá thì sợ không đủ thời gian để trả lời. Tiếp tục.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. ngưỡng bái bạch chư tôn đức ni, kính bạch ni sư trụ trì chùa Thiên Quang, con pháp danh Tịnh Độ nhóm Hóc Môn. Xin có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ? Và câu hỏi thứ hai là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, niệm như thế nào mới được phước sanh và lễ như thế nào mới được tội diệt A Di Đà Phật?
Sư xin cảm ơn chú Tịnh Độ và đạo tràng Hóc Môn. Ai đặt pháp danh Tịnh Độ quá là hay phải chưa nào? Cho nên ráng mà tu tập, rồi là sám hối, có niềm tin, có hạnh, có nguyện để chúng ta thực sự đang ở trong cõi giới này được sống trong Tịnh Độ. Vẫn còn một người nữa đưa tay, vẫn là một vị trong đạo tràng những người khiếm thị. Sư xin mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con pháp danh Quảng Hiền, đến từ nhóm Phú Nhuận. Sư cho con hỏi, Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ, cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Vậy sư cho con hỏi, vậy tất cả mười phương chư Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật A Di Đà có cứu khổ chúng sanh không à? A Di Đà Phật, con xin hết.
Xong chưa? À rồi, cũng còn một vị nữ cư sĩ cũng trong đạo tràng khiếm thị. Xin mời quý vị đặt câu hỏi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, ngưỡng máy bạch trên ni sư trụ trì cùng chư tôn đức ni chùa Thiên Quang. Dạ, con thì cũng có một vài câu hỏi là trong cái ngày vía của Quán Thế Âm á, có ba ngày. Nhưng mà có thầy thì nói như thế này, thầy nói như thế khác. Ví dụ như là ngày xuất gia, ngày thành đạo và ngày niết bàn không có sự đồng nhất. Nhưng mà con xin hỏi là Đức Bồ Tát thì chưa thành Phật thì tại sao có ngày nhập niết bàn? Và câu hỏi thứ hai thì con xin hỏi là trong cái hạnh nhẫn nhục của Quán Thế Âm á, và ví dụ như tụi con thực hành nhẫn nhục, xin ni sư chỉ dạy cho tụi con nhẫn nhục như thế nào để không bị gọi là nhu nhược, và cũng không phải là dùng đá để đè cỏ. Và Nam Mô A Di Đà Phật.
Con tên gì?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con pháp danh là Nguyên Tịnh, con đến từ nhóm Gò Vấp ạ.
A Di Đà Phật, chúng ta cho một tràng pháo tay về câu hỏi của Phật tử Nguyên Tịnh. Các vị thấy không, nhất các bạn học sinh viên á, chính sư còn chưa nghĩ ra những câu hỏi như vậy nhá. Tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát là hạnh nguyện cứu độ chúng sanh? Chúng sanh chưa hết khổ, ta chưa thành Phật mà tại sao có chuyện nhập niết bàn? Đó, một câu hỏi rất hay, chứng tỏ là người ta tu tập, người ta có suy tư, chứ không phải ai nói gì nghe đó. Những cái pháp thoại và những câu hỏi của các vị như thế này để thấy cái trình độ tu tập của đạo tràng khiếm thị của chùa Thiên Quang là mỗi ngày một được thăng hoa tiến bộ, và ở nhà các vị có hành trì mới biết suy tư và đặt những câu hỏi như thế. Như vậy là sư đã tiếp nhận được 7 câu hỏi, trong đó có 5 câu của đạo tràng người khiếm thị và 2 câu từ của các bạn công nhân viên và sinh viên học sinh. May quá hôm nay có một bạn sinh viên đặt câu hỏi, hay chưa nào? Không thôi đó là các bạn sinh viên chỉ ngồi nghe thôi mà chứng tỏ là người khiếm thị, mắt mù mà tâm không mù đó nha. Đó. Sư xin cảm ơn cái tinh thần tu học Phật Pháp của đạo tràng Thiên Quang ngày hôm nay. Và đến với pháp thoại của chúng ta hôm nay, sư rất là hân hạnh được giới thiệu có những người bạn hết sức đặc biệt, đó là Hội Khiếm Thị Ánh Sáng đến từ Bình Thuận. Mà hầu hết các bạn đó là những người Kitô giáo nhưng rất là thích nghe Phật Pháp. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Và những người bạn hết sức quen thuộc của chúng ta và rất dễ thương, đó là các bạn học sinh của Trung tâm Giáo dục Khuyết Tật Đồng Nai. Các bạn học sinh và thầy xin để các bạn đến. Bên cạnh đó, chúng ta được đón chào tất cả các Phật tử khiếm thị đến từ khắp mọi nơi. Dĩ An, Bình Dương, Thủ Đức, các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Trảng Bàng, vân vân. Sư một lần nữa xin cho một tràng pháo tay đón chào tất cả các Phật tử. Và đến với chúng ta hôm nay có các Phật tử mà đạo tràng khiếm thị sẽ gọi chúng ta là người sáng, tức là chúng ta thấy tất cả mọi sự, mọi vật, mọi người trên thế gian bằng đôi mắt của mình. Đó là các Phật tử sáng và các bạn sinh viên, học sinh đến với chúng ta từ các trường đại học của Đại học Quốc gia, Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và các đại học lân cận chung quanh đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay đón chào. Và chắc chắn sẽ có những người bạn hết sức quen thuộc với chiếc áo màu cam, đó là câu lạc bộ gì? Đó là câu lạc bộ gì? À, câu lạc bộ Nhân Sinh. Xin cho một tràng pháo tay đón chào các anh chị em và các bạn. Chúng ta thấy hạnh phúc không? Mình con muôn nhà, muôn người, muôn tỉnh, muôn thành, muôn địa phương đó. Vậy mà chúng ta cơ hội về đây trong cái mái chùa Thiên Quang, và chúng ta cùng tu tập, ngồi thiền, niệm Phật, nghe Pháp. Và những sự thắc mắc của người bạn của mình đôi khi cũng là cái thắc mắc của mình. Câu hỏi của bạn mình đôi khi chính mình chưa đặt ra, chưa nghĩ ra, bạn mình đã tu tập, đã nghĩ ra, và sư sẽ giải đáp mình được nghe. Theo 7 câu hỏi này thì sư sẽ cố gắng giải quyết trong thời pháp thoại hôm nay là chỉ hơn 1 giờ đồng hồ. Nếu có những trường hợp mà không giải đáp hết, chúng ta phải dành đến thời pháp lần tới. Nhưng sư sẽ cố gắng là trả lời ngắn gọn để tất cả chúng ta cùng được giải đáp những câu hỏi, những sự thắc mắc của mình đặt ra trong quá trình tu tập ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử. Và hôm nay là ngày 26 tháng 9, nhưng mà tuần trước đó là rơi vào ngày 19 tháng 9, là ngày vía Đức Quán Thế Âm. Mà ngày đó là không phải ngày tu tập của đạo tràng chùa Thiên Quang. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta lại dành thời gian để niệm danh hiệu Mẹ Quan Thế Âm và lạy 12 lời nguyện Đức Quan Thế Âm. Rồi tùng theo cái duyên khởi đó mà các vị đặt ra một số câu hỏi liên quan đến Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì trong cái khả năng và thời gian cho phép, sư sẽ trả lời ngắn gọn mỗi một câu hỏi, là sư giải đáp những cái ý chánh, rồi có cái gì mà chưa được tường tận, trong những cái ngày tu sắp tới chúng ta lại tiếp tục thảo luận và cùng nhau giải đáp, cuối cùng mà tìm ra một câu trả lời hay nhất, tốt nhất để mà làm cái kim chỉ nam tu tập cho tất cả Phật tử trong đạo tràng Thiên Quang. Các vị có đồng ý không ạ? Trong 7 câu hỏi đặt ra thì câu số 1, Bồ Tát Quan Thế Âm là ai? Và câu số 5 của chú Tịnh Độ Hóc Môn, Bồ Tát Quan Thế Âm là nam hay nữ? Thì câu 1 và câu 5 sư sẽ trả lời đầu tiên. Các vị đồng ý chưa? Và quý Phật tử thân mến, là người Phật tử, nhất là những người Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ, hay là các Phật tử chỉ là nghiên cứu Phật Pháp, có thể tu theo những pháp môn khác nhau đi chăng nữa, nhưng đặc biệt là người Phật tử Việt Nam đều biết đến hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta được biết ở một số ngôi chùa cũng có các vị Bồ Tát khác nữa, như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, rồi Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc, vân vân. Như vậy, nói một cách là rõ ràng, cho nhiều người Phật tử chưa có biết rõ lắm về Đạo Phật đó, thì các vị Phật vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, viên mãn trong các công hạnh tu tập lòng từ bi và trí tuệ. Còn các Bồ Tát, đó là những vị đang trên đường tu tập thôi. Và cũng mang một hạnh nguyện là gì? Tu tập bằng lòng từ bi và trí tuệ, đi con đường như Đức Thế Tôn đã đi, để rồi cũng thành Phật. Cho nên, một khi con người ta đã giác ngộ, mà nhập Niết Bàn, đó chỉ là A-la-hán. Cái giác ngộ này là đặt gánh nặng xuống, đoạn trừ các lậu hoặc, không còn thọ thân sau, là các bậc A-la-hán. Nhưng với những bậc giác ngộ đặt gánh nặng xuống, nhưng mà họ tiếp tục lại thọ thân sau để cứu độ chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta sẽ có cái danh từ là Bồ Tát. Thì Bồ Tát có nghĩa là Bodhisattva, mà kết hợp bởi Bodhi là Bồ Đề và Sattva là hữu tình. Bodhisattva là Bồ Tát, Bồ Tát là một chúng sanh giác ngộ và tiếp tục tu tập để đến sự giác ngộ viên mãn y như Đức Phật. Mà muốn thành Phật giống như các Đức Phật đều phải trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo mới có thể thành Phật được. Đó. Cho nên một câu hỏi đặt ra, Quan Thế Âm Bồ Tát là ai? Thì các vị phải biết trước hết Bồ Tát là gì. Thì Bồ Tát đó là một chúng sanh hữu tình mà được giác ngộ. Còn chúng ta cũng là những chúng sanh hữu tình và phát tâm tu tập để được giác ngộ. Cho nên gọi chúng ta là con của Quan Âm Bồ Tát, con của Ngài Văn Thù, con của Ngài Bồ Tát Phổ Hiền, con của Bồ Tát Địa Tạng, là quý công hạnh của các Ngài, muốn tu tập giống như các Ngài, nhưng chỉ là con thôi, tức là cũng có những hạt giống từ bi, trí tuệ như thế, nhưng chỉ mới có một cái hạt giống nhỏ nhỏ ở trong tâm thức của mình. Còn các vị Bồ Tát đó là những chúng sanh hữu tình giác ngộ và bằng tất cả tâm lượng từ bi và trí tuệ muốn giúp cho các chúng sanh cũng được giác ngộ như mình. Và trên cái lộ trình tu tập đó, các vị Bồ Tát rồi sẽ đến lúc viên mãn và thành Phật. Cho nên trước hết chúng ta sẽ biết Bồ Tát đó là một chúng sanh thiết tha với sự giác ngộ và tu tập, nỗ lực đi theo con đường mà Đức Như Lai đã khám phá, đã tuyên thuyết. Thì các Bồ Tát đi theo đúng con đường đó, và cái con đường đó không gì khác hơn là trải thân cứu độ chúng sanh bằng lòng từ bi và trí tuệ của mình. Đó là cái nghĩa của Bồ Tát. Các vị nghe rõ chưa? Sư sẽ nói rất là ngắn gọn chứ không có giải thích một cách, nếu mà giải thích cặn kẽ quá, chi tiết quá, chúng ta sẽ không có đủ thời gian, vì sư cũng không nghĩ rằng các vị đặt nhiều câu hỏi hay như thế. Giờ trước khi nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng sư sẽ nói tiếp để các vị phải hiểu rõ hơn. Chúng ta nhiều người tu để phát nguyện về trời, phải chưa nào? Về trời làm chư thiên, vì các vị thấy là cõi trần gian mình khổ lắm, cho nên có nhiều người tu để sanh thiên, để về trời. Người ta nói sướng như là ở trên trời vậy đó. Đó. Bộ là trời sao mà ngồi chơi vậy, không làm vậy? Bộ là ông trời rồi hả? Tức là người ta nghĩ cái gì mà sung sướng, mà quyền uy nhất là trời. Cũng như là con cốc là cậu ông trời, đứa nào đánh nó thì trời đánh cho, thấy chưa nào? Cho nên trời là một cái đấng là quyền năng cao cả lắm. Cho nên có những người mà người ta chưa biết rõ giáo pháp của Đức Phật, họ cũng chỉ mong được sanh thiên. Và sư cũng nói thật là sanh thiên cũng quý hóa lắm, là được về trời. Đó. Để chúng ta thấy trời là khác Bồ Tát, phải không? Mới giải thích Bồ Tát là gì, bây giờ sư nói về trời. Thì cái cõi chư thiên trong kinh Tương Ưng Bộ đó, Đức Thế Tôn đã từng nói rằng: Này các tỳ kheo, khi nào một thiên nhân mệnh chung từ bỏ cái thân chư thiên thì có năm tướng suy hao sẽ hiện ra. Là vòng hoa trên đầu thì héo úa, áo quần thì bị uế nhiễm, mồ hôi chảy ra từ nách, thân sắc trở nên xấu xí, trời và người không có hoan hỷ đối với chư thiên đó nữa. Như vậy, nếu chúng ta tu tập để về cảnh trời, sẽ có lúc cái vị trời đó hết phước, mà đã chỉ rõ một vị trời mà hết phước đó thì có năm tướng xấu đã hiện ra. Vòng hoa trên đầu thì héo úa, được chưa? Quần áo thì uế nhiễm. Trong khi là cõi ta bà là quần áo phải giặt giũ tắm giặt mỗi ngày. Mà trên cõi chư thiên thì lúc nào muốn gì có đó. Nhưng bắt đầu mà hết phước thì quần áo của chư thiên bị dơ, bị uế nhiễm, mồ hôi từ nách chảy ra. Cái đó chỉ có người ta bà thôi, được chưa nào? Có mùi hôi, rồi mồ hôi chảy ra từ các cái lỗ chân lông. nó rít rác tấm thân và nó có những cái mùi ô uế. Chư thiên hết phước cũng có mồ hôi chảy ra. Thân sắc đang xinh đẹp, tại vì đẹp như là ở cảnh trời, mà lúc hết phước, chư thiên thân sắc cũng trở nên xấu xí. Thì những cái vị trời khác không còn hoan hỷ với cái vị trời hết phước nữa, nghĩa là sắp sửa phải đọa xuống các cõi cảnh giới ta bà, địa ngục, hay thậm chí là súc sanh hay ngạ quỷ. Cho nên ngày xưa mà bà Ma Gia Hoàng hậu đã sanh về cung trời Đao Lợi, mà thỉnh thoảng Đức Thế Tôn còn phải về cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe, để mẹ đừng có chấp cái phước báo ở cảnh trời, ở chư thiên đó. Cho nên nhân hỏi về Bồ Tát thì sư giảng lại một lần nữa về cái cõi giới chung quanh chúng ta còn có thánh thần, còn có chư thiên mà mắt mình không có nhìn thấy. Họ cũng có những cái nhu cầu tu tập để được giải thoát khỏi nghiệp lực, tương tự như loài người. Chứ không phải chỉ có loài người là biết tu đâu, mà các cõi thần thánh, chư thiên, cái chư vị, họ có thù thắng hơn chúng ta đi chăng nữa, họ cũng cố gắng tu để khỏi cái nghiệp lực. Nghĩa là họ cũng có những cái nghiệp. Chư thiên không tu cũng sẽ hết phước, phải chưa nào? Các cõi thần thánh siêu hơn chúng ta có thể biết quá khứ, có thể biết được cái chuyện dưới đất hay ở chuyện ở trên trời đâu đâu đó, nhưng mà không tu thì họ cũng có những cái nghiệp lực của họ. Cho nên thần thánh hay chư thiên cũng phải tu tập. Nhưng mà do cái kết quả của thiện nghiệp trong đời sống quá khứ, cho nên các thần thánh hay chư thiên đó có một điều hơn xa chúng ta là thân tướng xinh đẹp hơn đó, hoặc là oai phong hơn, phước báo hơn. Mà nếu không biết tu tập thì thánh thần hay chư thiên cũng chỉ là một loại chúng sanh đang hưởng thụ, đắm chìm trong các loại dục lạc khác nhau do thiện nghiệp, do cái nỗ lực quá khứ mà họ có những cái phước báo đó. Nhưng rồi sẽ không biết tu, không biết đến sự vô thường, rồi cũng sẽ hết phước và cũng phải chịu lấy các nghiệp báo đau khổ như loài người. Như vậy sư mở ngoặc đơn nói thêm một tí về thánh thần và chư thiên để cho các vị, nhiều vị không phân biệt được, cứ tưởng là tu cao lắm là thành lên ông trời, nhưng không phải đâu. Cõi trời cũng chỉ là chư thiên, mà chư thiên cũng đang ở chung quanh chúng ta nghe pháp. Chư thiên hộ trì cho trời mát mẻ, cho chúng ta được là một buổi pháp thoại được thanh tịnh trong lành. Hôm nay là Phật tử còn ngồi ngoài trời như vậy là chư thiên hộ trì, đừng có đổ mưa nha, đổ mưa xuống là phải chạy, rồi không có nghe pháp được. Tức là chư thiên cũng làm công đức. Rồi chư thiên đem các nhà hảo tâm về chùa Thiên Quang là phát tâm thức ăn nè, rồi tịnh tài cho các vị đi xe nè, rồi chư thiên hộ trì cho chùa Thiên Quang được xây dựng. Chứ sư chẳng có biết mua bán gì mà các em ở chùa sư là nó còn khờ hơn rất là nhiều nữa. Cho nên tất cả là sự hộ trì của chư thiên, tức là chư thiên làm công đức, cũng như các vị bố thí cúng dường tu tập là làm công đức, thì chư thiên thánh thần cũng biết tu tập và làm công đức. Nhưng cũng có những loại chư thiên thánh thần không biết làm công đức. Trái lại, phải chưa nào? Ban phước, giáng họa để ma, để lấy lợi. Ta ban phước thì phải đền, phải cúng cho ta cái này cái kia. Không nghe lời ta sẽ giáng họa việc này việc khác. Đó là những cái vị chư thiên, chư thần, chư thánh họ ít tu. Thì họ sẽ dùng cái lực của họ đang có để mà đem hoặc đem phước đến hoặc đem họa đến cho các cõi giới khác, nhất là cõi người. Mà chúng ta đã biết tu rồi đó, thì hãy quên đi những cái lòng hận thù hay dùng quyền lực để mà ban phước hay giáng họa cho người khác. Bởi vì những cách đó không phải là cái tâm lượng, cái tâm tu tập của một người con Phật. Quay trở lại cái danh từ Bồ Tát, thì Bồ Tát không chỉ thấy và hiểu được như thật cái hoàn cảnh của những vị Bồ Tát đó. Họ biết họ đang là ai, trình độ trí tuệ tới đâu, cho nên càng phát nguyện nỗ lực, cố gắng đi theo con đường của Đức Phật đã đi, với mục đích là tự giải thoát cho chính mình và đồng thời giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Có những vị độc giác Phật là họ tu giác ngộ và thành Phật, gọi là độc giác Phật, thành Phật trong cái niết bàn của một vị tự tu tự chứng. Nhưng các vị Bồ Tát đó là sẽ đi đến con đường chứng ngộ mà phải trải qua một giai đoạn dài là cứu độ chúng sanh. Cho nên nói đến Bồ Tát là phải nói đến tâm từ cứu độ chúng sanh. Cho nên Bồ Tát là cũng muốn giác ngộ, nhưng mà muốn cứu độ chúng sanh. Vì vậy ai có tâm từ muốn đem điều thiện, điều lành, điều tốt đẹp đến cho người khác là đều có trái tim Bồ Tát hết. Chứ mình đừng có nói là Bồ Tát chỉ là ở trong đạo Phật, mà ở đâu có lòng tốt, ở đâu có tình yêu thương, có trí tuệ đúng chánh pháp, ở đó có Bồ Tát. Các vị đã nghe rõ chưa? Như vậy thì cái thuật ngữ Bồ Tát tức là Bodhisattva, giác hữu tình, một chúng sanh giác ngộ, không phải là cái từ Bồ Tát chỉ có trong là văn học Đại Thừa mà người ta cho rằng cái từ đó phát xuất từ Phật giáo Trung Quốc là không đúng. Mà cái từ Bồ Tát nó đã xuất hiện trong các bản dịch xưa nhất của Thánh Điển Pali, tức là lời Đức Phật dạy từng đề cập tới danh từ Bồ Tát. Chứ đừng có ai nghĩ rằng là đạo thấy cái Phật chùa Nguyên Thủy không có thờ Bồ Tát, có thờ Đức Bổn Sư không à. Còn các chùa đó, chùa Đại Thừa thì mới có Bồ Tát. Như vậy cái chữ Bồ Tát này là Phật giáo Trung Quốc truyền sang là sai. Nhưng mà cái xu hướng thờ Bồ Tát nó phát triển ở cái các cái nước Trung Quốc, Nhật Bản, là Đại Hàn, rồi là Việt Nam, vân vân, nhiều hơn thôi. Chứ còn là cái danh từ Bồ Tát đó, thuật ngữ giác hữu tình đã xuất hiện trong bản dịch xưa nhất của Thánh Điển Pali, tức là từ lời Đức Phật dạy, đã có danh từ Bồ Tát rồi. Sư giảng xa hơn một tí để cho các vị mà đang nghiên cứu Phật Pháp lúc nãy cũng có hỏi sư là Bồ Tát có phải là cái hình tượng ở trong chùa Phật giáo Đại Thừa không? Tại vì trong chùa Nguyên Thủy không có thấy. Nhưng nói chữ Nguyên Thủy cũng chưa chắc là đã hoàn toàn đúng đâu. Nó đã là phân bộ, nó đã chia sẻ ra rất nhiều. Cho nên cái thuật ngữ Bồ Tát đã xuất hiện trong các bản dịch xưa nhất của Thánh Điển Pali, và sau này còn thêm được rất nhiều ở trong các văn học Pali cũng như văn học Đại Thừa sau này. Chẳng hạn như một vài cái chuyện tiêu biểu trích từ Kinh Bổn Sanh, tức là Jataka, là chuyện tiền thân Đức Phật, đã có minh họa những danh từ Bồ Tát. Ví dụ các vị nghe sư nói một đoạn như sau: thuở xưa trong nước Kashi tại thành Ba La Nại có một vị vua tên là Pramadatta. Khi ấy vị Bồ Tát này được sanh trong một gia đình chủ đoàn thương gia. Tức là trong kinh Jataka là tiền thân Đức Phật đã có nói đến danh từ Bồ Tát, có nghĩa là vị vua đó có tâm từ nghĩ đến chúng sanh, và chính cái vị đó cũng là tiền thân của Đức Phật. Hay là thuở xưa tại nước Ma Kiệt Đà trong thành Rajagaha đó, có một vị vua Ma Kiệt Đà đang trị vì. Lúc ấy Bồ Tát lại tái sanh trong bào thai của con nai. Bồ Tát tái sanh trong bào thai con nai là chỉ về tiền thân của Đức Phật, lại sanh ra trong một bào thai của con nai. Cho nên có những danh từ để chỉ về những chúng sanh hữu tình, mang thân người, mang thân vật, mang nhiều thân khác nhau, nhưng đang trong cái tiến trình tu tập để giác ngộ, đều gọi là Bồ Tát cả. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng Bồ Tát chỉ là một cái danh từ mà chỉ có ở trong những ngôi chùa gọi là Phật giáo Đại Thừa mới biết đến Bồ Tát. Trái lại, cái danh từ Bồ Tát chỉ lên một chúng sanh hữu tình giác ngộ, quyết tâm nỗ lực tu tập theo đường lối của Đức Thế Tôn để thành Phật, mà con đường đó là cứu độ chúng sanh, thì tất cả những chúng sanh hữu tình đó đều gọi là Bồ Tát. Tuy nhiên sẽ có nhiều cấp độ Bồ Tát khác nhau. Đi đến một Bồ Tát viên mãn thành Phật phải đi qua là thập địa Bồ Tát, là đi sang là 10 cái giai đoạn, bắt đầu từ sơ địa Bồ Tát đó, cho đến là duyên giác Bồ Tát. Mà đến cái bậc duyên giác là đã là như là viên mãn sắp thành Phật rồi. Còn chúng ta phát nguyện là con Bồ Tát, chứ mình cũng không biết đã vào được sơ địa Bồ Tát là cái giai đoạn đầu của hành trình làm Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo hay chưa. Cho nên người ta bảo người này là Bồ Tát, người kia là Bồ Tát, thì chúng ta sẽ nói dạ không, con chỉ là con Bồ Tát, bắt đầu học hạnh Bồ Tát, thương yêu chúng sanh và biết hy sinh cho mọi người, giống như các bạn câu lạc bộ nhân sinh, giống như các nhà hảo tâm, giống như các em đến đây để hy sinh chung cho khóa tu của mọi người. Những người khiếm thị đến nghe pháp cũng phải có trái tim Bồ Tát. Nghĩa là trái tim Bồ Tát là biết yêu thương, biết nghĩ đến người khác và quyết tâm sống, hành xử, nói năng theo hạnh nguyện của Bồ Tát, của Đức Phật. Các vị đã nghe rõ chưa? Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái danh từ Bồ Tát đã có từ lâu lắm, từ trong những lời Đức Phật dạy, trong những thánh điển Pali, chứ không phải là mới sau này. Đó. Chứ không phải là chỉ khi Phật giáo Đại Thừa mới có danh từ Bồ Tát. Hạn nguyện của Bồ Tát là làm sao có thể vui cười được, làm sao có thể thích thú được khi cuộc đời đang bị thiêu đốt, mãi bị tối tăm che phủ. Tại sao chúng sanh không tìm ra ánh sáng? Là các Bồ Tát đó, có cái giác ngộ rồi mà thấy chúng sanh bị vô minh che mờ như vậy thì họ thương lắm. Chứ không phải tự giác ngộ cho mình, mà phải nghĩ đến vấn đề cứu độ chúng sanh. Chính như Đức Phật Thích Ca trước khi thành Phật cũng là Bồ Tát. Ngài đã từng kể lại như sau: trước khi ta giác ngộ, ta chưa chứng chánh đẳng chánh giác, khi đó ta còn là Bồ Tát. Ta đã suy nghĩ như sau: đời sống gia đình thật là gò bó, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia thì sống như giữa hư không. Thật rất là khó sống tự tại trong một gia đình mà chỉ có thể đời sống thanh tịnh, phạm hạnh, thuần tịnh, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đời sống đó thật là thênh thang, an lạc và hạnh phúc. Tức là cái nhìn của Đức Phật Thích Ca, của Đức Bổn Sư của chúng ta, đời sống thênh thang, hạnh phúc tối thượng phải là một đời sống không gia đình, rời bỏ gia đình. Mà khi đó Ngài là một vị Thái tử còn ở trong cung đã có những suy nghĩ đó, cho nên lúc đó đã gọi Ngài là một vị Bồ Tát rồi. Thì tất cả hội chúng đang ngồi ở đây, ai cũng có cái tâm biết đời này là đau khổ vô thường, và biết thương tất cả chúng sanh chung quanh chúng ta còn ngập lặn trong đau khổ và vô thường như thế, và thấy lòng xót xa, muốn phát tâm tu tập rồi để cứu độ chúng sanh. Thì đó cũng là có những trái tim, có những cái mầm của Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát Quan Thế Âm phát nguyện cứu khổ chúng sanh. Các vị đã nghe rõ chưa? Bây giờ mới là trả lời cái câu hỏi được đặt ra: Bồ Tát Quan Thế Âm là ai? Bồ Tát là sư nói rồi, giác hữu tình, hướng đến giác ngộ bằng một cái hành trình cứu độ chúng sanh, mà đi đúng con đường của Đức Phật nha. Còn có nhiều người cũng bảo cứu độ chúng sanh nhưng không đi đúng đường thì chưa phải là Bồ Tát đâu. Đó, chúng ta phải xem lại điều đó. Đi đúng con đường trí tuệ và lòng từ bi, tất nhiên không phải là đạo Phật mới là Bồ Tát, nhưng cứ đi đúng con đường của Đức Phật sẽ là Bồ Tát. Thứ hai, Bồ Tát Quán Thế Âm là ai? Nội chữ Quán Thế Âm là chúng ta sẽ nghe quán là gì? Quán là gì? Quán chiếu. Thế là thế gian, âm là âm thanh. Quán Thế Âm là quán chiếu, là nghe và hiểu tất cả những âm thanh của thế gian này. Mà âm thanh của thế gian này là từ của chúng sanh kêu khổ, và lắng nghe rồi hiểu thấu rồi cứu khổ, đó là hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm. Đó là đứng quán chiếu, lắng nghe âm thanh của chúng sanh trên thế gian này để rồi cứu độ. Bồ Tát Quan Thế Âm Avalokiteshvara, tiếng Phạn là Avalokiteshvara. Bồ Tát là Bodhisattva, còn Quan Thế Âm là Avalokiteshvara, là Bồ Tát biểu tượng của lòng từ bi, lòng từ bi của tất cả chư Phật chư Bồ Tát thể hiện trong Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên hầu hết người Phật tử đều kính, đều ngưỡng mộ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tại bởi lòng từ. Ai mà có lòng từ bi là người đã phải có tâm hiền hậu và phúc hậu, chứ mà người ác làm sao gọi là người từ bi được. Ai cũng thích gần người hiền hậu, ai cũng thích gần người có lòng từ, bởi vì đó chính là một ánh sáng giác ngộ của Đức Quán Thế Âm. Thì Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu tượng hóa của lòng từ bi của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên cái hạt nguyện của Ngài là lắng nghe âm thanh, lắng nghe tiếng khổ của tất cả chúng sanh mà đến cứu khổ, được miêu tả trong các cái nền văn hóa Phật giáo khác nhau, được tôn kính và phụng thờ rất là rộng rãi trong Phật giáo Đại Thừa. Cho nên hầu hết các chùa chúng ta thấy thường thường có Quan Âm Lộ Thiên. Không có Quan Âm Lộ Thiên thì ở trong chánh điện cũng có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Có Quan Thế Âm Bồ Tát đứng, có khi Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi, với bình tĩnh thủy hoặc nhằn dứt liễu. Có Quan Thế Âm tự tại thì ngồi tự tại bằng đôi mắt từ bi để mà cứu khổ cho chúng sanh. Có những ngôi chùa mà cộng lại hết là cả là 7-8 tượng Quan Thế Âm. Có ngôi chùa là làm 32 ứng hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, chẳng hạn như là chùa của Hòa Thượng Bảo Nghiêm ở ngoài Hà Nội, chùa Bằng là có cả một cái vườn tượng Quan Thế Âm mà tạc 32 ứng hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Hay ở dưới Bạc Liêu có ngôi chùa Quan Thế Âm là cũng tạc các ứng hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nói chung là người ta rất là ngưỡng mộ Đức Quan Thế Âm bởi lòng từ bi cứu khổ và bởi hạnh nguyện của Ngài. Mà Quan Thế Âm là lắng nghe và cứu khổ. Cho nên khi chúng ta khổ đau đó, chúng ta đâu có tự mình hóa giải được. Vì cái lực tu của mình yếu quá, cho nên chúng ta thường phải đi kiếm người để mà trình bày, để xin chỉ cho con một cái phương pháp nào bớt khổ. Cũng như là có người không biết tìm đến ai thì đến trước tượng Quan Âm để kính lạy Quan Âm chú đại bi, sức nguyện rộng sâu thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mong cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp, đến để tán thán công hạnh của mẹ và bày tỏ những cái nghiệp, những cái buồn chán, thất vọng hoặc sự đau khổ trong trái tim, trong tâm của mình với Bồ Tát Quan Thế Âm, với niềm tin là Ngài lắng nghe và sẽ cứu khổ. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát là một bậc Bồ Tát, tức là với hạnh nguyện sẽ là tu tập giác ngộ và thành Phật. Nhưng trên con đường đó Ngài cứu độ chúng sanh bằng pháp Quán Thế Âm, là lắng nghe tiếng khổ của thế gian để cứu độ. Bên cạnh đó Ngài còn phát nguyện rằng khi nào chúng sanh hết khổ, ta mới thành Phật. Đó. Vì vậy liên quan đến cái câu hỏi của cô Tịnh, Diệu Tịnh nói rằng đã là phát nguyện chúng sanh hết khổ mới thành Phật, mà sao lại có chuyện Bồ Tát Quan Âm nhập Niết Bàn? Một câu hỏi rất hay. Cho nên chúng ta biết hạnh nguyện của Quan Thế Âm rằng chúng sanh còn khổ thì là Ngài còn làm Bồ Tát để cứu độ. Như vậy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tuyệt vời ở cái lòng từ bi cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh, mà cứ lắng nghe là đến cứu. Cho nên người ta thường hay tâm sự với mẹ hiền Quan Thế Âm. Vậy các vị đã tạm hiểu được Bồ Tát Quan Thế Âm cái nghĩa là như thế nào chưa? Kế đến Quan Thế Âm Bồ Tát là nam hay nữ? Chú Quảng Hiền đặt câu hỏi như thế. Thì sư xin thưa, chúng ta trên thế gian này ở cõi Ta Bà còn thân nam còn thân nữ, đó là cõi Ta Bà. Nhưng mà Bồ Tát và Phật thì không còn tướng nam, không còn tướng nữ nữa. Đó là Bồ Tát. Nếu nói về cái tánh Phật á, thì không nam, không nữ. Nhưng mà hiện thân tướng thì có nam, có nữ để cứu độ chúng sanh. Chứ tánh Phật thì trong veo giường tuyết nguyệt, mà cái trong veo đó thì không có nam, không có nữ. Phật không nam, không nữ, Bồ Tát không nữ, không nam. Nhưng phải hiện ra các cái thân tướng để cứu độ chúng sanh thì phải có tướng nam và tướng nữ. Cho nên cái nữ, cái nam mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt đó chỉ là cái gì? Cái ứng hóa thân của các ngài trên thế gian này thôi. Chứ Bồ Tát không nam, không có nữ, Phật cũng không nữ và không nam. Mà chúng ta lại hay nói là ông Phật. Chúng ta nghĩ Phật là đàn ông cho nên kêu là ông Phật. Rồi Bồ Tát Quan Thế Âm các vị kêu là bà Phật, bà Quan Thế Âm. Vì chúng ta thấy rằng là hình thân tướng nữ nên kêu là bà. Nhưng không phải như vậy. Đức Phật không nam không nữ, tánh Phật không nữ không nam, tánh Bồ Tát cũng trong veo, không có nam và nữ. Nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm á, là những người mà mù từ lúc mới sanh ra là không có thấy hình tượng Quan Thế Âm, được thờ ở khắp nơi là hình tướng của một người nữ từ bi và xinh đẹp. Mà người mù, mà mù từ trong bụng mẹ mà ra đã mù rồi đó, thì cái khái niệm về cái đẹp là như thế nào? có biết đẹp là sao, xấu là sao không? Cái người mù mà từ lúc ở trong bụng mới sinh ra đó, cô Kim Nga có thể trả lời cho sư biết không? Các em đưa micro tới cho cô giải đáp đi. Cái người mà ở trong bụng sinh ra rồi là do những cái hiệu ứng là thai rất là yếu thì nuôi trong lồng kính, rồi cái hiệu ứng của ánh sáng rồi mù luôn. Có người mới lọt lòng là đã mù rồi. Thì như vậy đó, nói về chuyện đẹp xấu ở trên thế gian có khái niệm được không? À, Kim Nga có thể đại diện người khiếm thị trả lời cho sư, trước khi sư trả lời tiếp về hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, đối với người khiếm thị mà mù từ bẩm sinh thì không có khái niệm đẹp xấu, chỉ cho là khi họ nghe thì họ phân biệt qua cái lời của người nào đó. À, họ nói đây là cái áo đẹp, đây là cái vải đẹp, chứ còn trong trí tuệ của họ, họ chỉ phân định được do một người nói qua âm thanh mà thôi ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sư xin cảm ơn. Các vị thấy thương người khiếm thị không? Nếu chúng ta nói đẹp, họ tin là đẹp. Nếu chúng ta nói xấu thì họ tin là xấu, nghe là xấu. Và khái niệm đẹp xấu đó là do sống ở trong cuộc đời, biết đẹp là cái gì đó rất là hay ho, thích thú, mỹ miều gì đó, tự tưởng tượng. Bằng cái gì? Bằng cái tâm thôi chứ cũng không có hình tượng được. Và nếu nói xấu là biết xấu thôi chứ cũng không biết xấu là như thế nào. Cho nên đưa ra hai đôi dép mà bảo đây đẹp, đây xấu thì họ cũng tin như thế, mặc dù hai đôi giống hệt nhau. Làm sao biết được? Cho nên chúng ta thấy cái thế giới của người mắt sáng đó là nó phong phú, nó đa dạng. Và cái thế giới tưởng của người mắt sáng nó đi gấp ngàn lần, gấp vạn lần người khiếm thị và mù loà. Cho nên nói Quan Thế Âm Bồ Tát là hình tượng người mẹ rất đẹp, người phụ nữ rất đẹp, là bởi vì người nữ thường hay có tâm từ. Vì vậy Quan Thế Âm Bồ Tát thường hay làm hình tượng giống như người nữ, rất đẹp, đôi mắt từ bi, bàn tay mềm mại cầm nhành dương liễu, và một bàn tay là bình tịnh thủy, gọi là chứa nước cam lồ để cứu độ chúng sanh. Cho nên bây giờ nói mẹ đẹp lắm thì các vị biết là đẹp chứ không tưởng tượng được. Còn những người lớn lên mới là mù đó, chẳng hạn như là chú Thành, như chị Kim Nga, như là chú Tài nè. Những ai lớn lên mới mù đưa tay lên sư xem nào, trong đạo tràng này những ai lớn lên mới mù đưa tay cao lên. Rồi có khoảng là 40% lớn lên mù, xin bỏ tay xuống. Những ai sanh ra đã mù, xin các vị đưa tay cho sư biết ạ. Đưa tay cao lên, sanh ra đã mù rồi. Rồi sư xin cảm ơn. Như vậy là có khoảng một nửa các vị sanh ra đã mù loà, và một nửa các vị lớn lên vì bệnh tật, vì tai nạn, tai ương nghiệp chướng mà bị mù loà. Thì cái người lớn lên mới mù có thể hiểu được đẹp và xấu. Còn người sanh ra đã mù nè, như các em học sinh của trường khuyết tật, cái bé Như Ý sanh ra đã mù nè. Em nào nữa? Ồ, tất cả các bạn là sanh ra đã mù hết rồi. Đó. Thì như vậy các bạn không có cái khái niệm về đẹp và xấu rồi đó. Nhưng mà sư nói Đức Quan Thế Âm hình tượng của Ngài đẹp lắm. Chứ thật sự đã là chư Phật và Bồ Tát cũng không có tướng đẹp, tướng xấu, tướng nam, tướng nữ. Không có. Nhưng chúng ta nói với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng là tất cả những ước lệ cao quý nhất để chúng ta mường tượng một tướng tốt của một vị viên mãn các phước báo thôi. Chứ còn đã Phật hay Bồ Tát thì không có nói lên cái tướng phân biệt như người thế gian. Nhưng mà chúng ta tạc ra hình Phật hay Bồ Tát với các tướng tốt và vẻ đẹp như vậy, bởi vì có ai mà đẹp được như Phật và đẹp như Bồ Tát đâu, bởi vì chúng ta còn nhiều nghiệp. Còn Đức Phật có thể là không thể diễn bày được cái đẹp và cái trí tuệ của các ngài vì đã viên mãn các công hạnh hy sinh cho chúng sanh rồi. Mà chúng ta cứ hy sinh cho chúng sanh thì nó sẽ có đưa lại một kết quả, mà kết quả đó là trí tuệ, là vẻ đẹp, lòng từ bi. Cho nên các cô, người mù cũng có nhiều người đẹp lắm, mà người mắt sáng có những người thi hoa hậu đó, là cái nhân của họ là khiêm cung nhẫn nhục và biết hy sinh giúp đỡ người khác mới được cái đẹp. Cho nên tạm thời nói là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm rất đẹp, nhưng các vị cũng khó mà mường tượng được đẹp như thế nào. Nhưng sư nói Bồ Tát Quan Thế Âm rất là hiền từ, thì các vị có hình dung được không? Bởi vì hiền từ là lòng tốt. Khi người ta hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đạo Phật là đạo gì? Tôn giáo của ông là gì? Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời, tôn giáo của tôi đó là lòng tốt. Cho nên ai có lòng tốt, đó là tâm Phật. Ai có tâm tốt, tâm từ bi, đó là tâm Bồ Tát. Có điều trong một ngày đó, mình sống với tâm tốt đó ít lắm, mà khởi lên tâm xấu nhiều hơn. Cho nên phải tu tập là như vậy. Sư nhắc lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy không có phải là đàn ông hay đàn bà, hay nói thanh bai hơn, không nam không nữ. Nhưng mà người ta dùng cái hình tượng như một người mẹ hiền. Bởi vì là không ai yêu thương con bằng mẹ. Các vị có muốn nghe cái đoạn bài hát đó không? Không ai yêu thương tôi bằng mẹ. Mẹ nuôi tôi bằng sữa ngọt. Mẹ dạy dỗ nâng nuôi tôi lớn khôn nên người. Nay mẹ đã qua đời, tôi không sao quên được hình bóng mẹ hiền. Bà mẹ từ bi, lời nói của mẹ là một bài ca thiên thu. Là một bản nhạc lòng chiều mến vi vu. Lời dạy của mẹ là bản đồ đi trong nhân gian khắp trên muôn loài. Lời dạy của mẹ là một hướng đi cho đàn con tương lai xây dựng đời ngày mai. Lời dạy của mẹ là một thiên sứ thật tuyệt vời siêu nhân. Ôi huy hoàng thay tiếng suối mát ngân vàng, bao lời ca êm đềm, bao lời ru cảm mến. Gió mát trăng thanh lai láng cõi lòng, tình mẹ bao la lòng mẹ sâu xa. Mẹ là bài ca ngát hương hoa, mẹ là mùa xuân ngát hương hoa. Giờ nha, hôm qua các Phật tử nói sư hôm nào sư hát đừng có kèn có trống gì hết đó, giờ sư hát rồi đó, các vị nghe chưa? Lời dạy của mẹ là bản đồ đi trong nhân gian khắp trên muôn loài, chỉ có Đức Quan Thế Âm thôi. Còn mẹ của mình nhiều khi thương mình quá, mình làm bậy cũng ừ nữa. Không nào. Cho nên có cái người con mà đến khi nó bị người ta bắt sẽ phải vào tù đó, thì mẹ chạy theo bảo con ơi, mẹ thương con lắm. Nó quay trở lại, nét mặt nó ánh lên, đôi mắt nó sự căm thù đối với mẹ. Mẹ à, phải mà lúc bé tôi ăn cắp ăn trộm mẹ la tôi, bây giờ tôi đâu có phải vào tù tội như thế này. Lúc bé tôi ăn cắp cái gì về mẹ cũng khen tôi giỏi cả. Cho nên bây giờ tôi vào tù mẹ đừng nói tội nghiệp cho tôi. Đó là cái tình mẹ con rất phàm phu. Mà lời dạy của mẹ là bản đồ đi trong nhân gian khắp trên muôn loài, chỉ có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Các sư thấy các em học sinh ở Bình Thuận cười rất là hoan hỷ, rất là dễ thương. Vì các em thấy mẹ Quan Thế Âm đó phải là người mẹ cho chúng ta tiếng của đạo đức, tiếng của từ bi, tiếng của trí tuệ. Chứ không phải rằng con ơi mẹ bảo con này, cướp đêm là giặc, rồi gì nữa, cướp ngày là quan, phải chưa? Có những cái điều mà người mẹ nói rất thâm thúy như thế đấy. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hết sức từ bi, mà bằng công hạnh cứu khổ của Ngài, Ngài đã cho chúng ta những lời dạy mà như một cái bản đồ đi trong nhân gian khắp trên một loài. Như vậy là câu thứ nhất sư tạm trả lời xong, Bồ Tát Quan Thế Âm là ai và Ngài là nam hay nữ? Câu thứ hai, xin sư cho biết ý nghĩa của 12 lời nguyện Quan Thế Âm. Thì lời nguyện Quan Thế Âm: Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện. Đó là câu nguyện thứ nhất, sư xin giải thích. Nam mô là quay về, phải chưa? Nẵng mô, nam mô là chúng ta quay về, chúng ta nương tựa. Cho nên niệm hồng danh á, Nam mô A Di Đà Phật, 6 chữ là chúng ta nói chúng ta quay về, chúng ta nương tựa, chúng ta kính ngưỡng Đức A Di Đà. Còn chúng ta niệm A Di Đà Phật có 4 chữ thôi đó, thì chúng ta gọi tên Ngài thôi, tức là cấp cứu rồi. Thì gọi tên không à? Chứ tốt nhất vẫn là lục tự hồng danh 6 chữ. Chúng con kính lễ Ngài, chúng con ngưỡng mộ, chúng con quy y Ngài. Phải không nào? Đó. Giống như là ví dụ như bác sĩ Tâm đi, là chữa bệnh cho chúng ta. Khi mà chúng ta trong cái sự bình tĩnh ấy, thưa bác sĩ tôi bệnh này bệnh kia, mà đến khi mà vào cái sự thập tử nhất sinh rồi đó, chúng ta chỉ còn nhớ gọi chữ Tâm không mà biết gọi nổi không. Đó. Tương tự như vậy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thành có 4 chữ là dành cho những người hết hơi hết sức rồi, còn 4 chữ ráng mà niệm. Thì tốt nhất vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ quay trở lại lời nguyện Quan Thế Âm: Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện, là chúng con kính lạy, chúng con hướng về mẹ Quan Thế Âm mà hiệu viên thông, mà danh tự tại. Cái hiệu của mẹ đó là viên thông, tức là thông hiểu tất cả các pháp trên thế gian. Chứ nghe chữ viên thông là chúng ta phải thông suốt, viên mãn. Cho nên nghe mà hiểu, nghe mà biết, nghe mà tường tận. Còn nhiều khi chúng ta nghe chỉ để nghe, nghe rồi nói theo mà không biết đúng sai, không phải là viên thông. Mà viên thông là nghe mà tường tận, mà hiểu rõ, biết đúng, biết sai. Trong cái viên thông đó là biết nghe mà có trí tuệ. Cái hiệu của mẹ là viên thông. Hiệu viên thông là nghe một cách viên mãn, nghe có trí tuệ. Danh tự tại là mẹ Quan Thế Âm còn có tên là tự tại. Mà trên đời này là ai tu mà được sự tự tại, đó là rất là hạnh phúc. Hạnh phúc cũng tự tại, khổ đau cũng tự tại, nạn đến cũng tự tại, bệnh tật cũng tự tại, lúc nào cũng tự tại, ung dung. Thì người ta thấy rằng cái tự tại đó chỉ có mẹ Quan Thế Âm thôi. Còn mình mà một ngày nghe một hai người nói khổ thì cũng ráng nghe, chứ mười mấy người lúc nào cũng nói khổ là cái đầu mình á, nó o o o o mà thần kinh mình nó căng thẳng. Sư mà ai đến cũng: sư ơi, con xin gặp một chút là biết chút là chuyện khổ rồi. Mà từ sáng tới chiều khoảng mười mấy vị là sư cảm thấy rằng có lẽ là cần phải truyền nước biển ra. Chịu không thấu là bởi vì mình không biết cách nào để giúp, mà không biết làm sao để giải tỏa tất cả được. Tại vì nó nhiều thứ khổ nan giải lắm. Ví dụ thưa sư, con của con đi mất rồi, làm sao đem nó về? Sư cho con cái phép để đem nó về thì sư xin đầu hàng rồi. Mà người mẹ mà khóc quá mà sư cũng không giúp được. Đó, chúng ta thấy không? Còn mẹ Quan Âm thì sao? Đã viên thông là nghe, mà còn tự tại là không có cảm thấy gì mà mệt mỏi hay đau khổ hay căng thẳng khi nghe tiếng khổ trên thế gian. Cho nên tên của mẹ Quan Âm là tự tại. Mà các vị tu á, mà đến lúc nào đó mà hỏi các vị tu như thế nào, mà thưa sư, con lúc này trong hoàn cảnh nào cũng thấy có tự tại hơn xưa, đó là chứng tỏ trình độ tu tập là có tiến bộ. Bây giờ sư hỏi các vị tu có tự tại chưa? Đúng rồi, dạ chưa, chưa thì khỏi ai vỗ tay hết, đúng không nào? Bởi vì là nắng quá, lộ trời ơi, nắng quá, mệt quá, ôi cha đói quá, run quá, ôi cha mệt quá, ôi cha khổ quá. Đó có phải tự tại không? Không, tự tại là mọi cảnh đến vẫn bình thường. Chẳng hạn sư nói, thưa đạo tràng, các Phật tử và đặc biệt những người khiếm thị, ngày hôm nay không có ai cho quà gì hết. thấy các vị có vui vẻ không? Có, đó là tự tại. À, dạ không sao, chúng con được nghe Pháp, đó là chúng ta tự tại. Nên ngày hôm nay không có nhà hảo tâm nào cho gì hết. Các vị nói, úi trời ơi, sáng nay đã nghỉ cái ca bán vé số rồi, giờ không có đồng bạc nào hết. Đó, tức là không có tự tại. Nhưng mà sư vẫn thông cảm, nghe chưa nào? Nhưng mà tập đi nha. Tập một ngày nào đó hôm nay không có quà, các vị sẽ nói như thế nào? A-di-đà Phật, đúng chưa nào? Chúng ta tập thử xem nào. Quý Phật tử khiếm thị thân mến, ví dụ như hôm nay không có ai tặng chúng ta quà gì hết thì sao? Còn các bạn sinh viên thì hay nói câu gì? Các bạn sinh viên, các vị biết nói câu gì không? Thưa sư, hên xui. Có phải vậy không? À, đúng như vậy. Bây giờ chúng ta tập tu không có nói chuyện hên xui nghe không? Đó, mà tập nói chữ gì? Tùy duyên. A-di-đà Phật, thưa sư, tùy duyên. Nghe chưa nào? Đó. Chúng ta sẽ nói tiếp là Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại. Ngài là Hiệu Viên Thông, tên của Ngài là Tự Tại, Quán Âm Như Lai, Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà xưng tán Ngài như một bậc Phật, Như Lai được xem đồng nghĩa với trí tuệ và tánh không. Cho nên đó là một vị Bồ Tát. Nhưng mà chúng con kính ngưỡng Ngài như một bậc giác ngộ, một bậc chánh biến tri, một bậc minh hạnh tốt như Đức Phật. Và cũng có nhiều cái nguồn đã cho biết Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị chánh pháp minh Như Lai, tức là một vị cổ Phật trong quá khứ. Nhưng vì hạnh nguyện độ sanh nên mang thân Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai là như một vị Phật, tên là Tự Tại, hiệu là Viên Thông, mà rộng độ chúng sanh, phát nguyện rộng độ chúng sanh. Lời phát nguyện rất rộng lớn để cứu độ chúng sanh. Đó là câu thứ nhất. Nam Mô Hiệu Viên Thông, tức là tên là Tự Tại, hiệu là Viên Thông, nghe với trí tuệ và quán sát một cách tương tâm, bằng tâm nguyện cứu độ chúng sanh, phát nguyện rộng lớn cứu độ chúng sanh. Đó là câu phát nguyện thứ nhất. Các vị nghe rõ chưa? Bây giờ đến câu thứ hai. Nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. Đó là câu nguyện thứ hai. Ý nghĩa như thế nào? Đó là chúng ta cũng đảnh lễ Đức Quan Thế Âm, đã chưa ngài? Ngài là một vị Bồ Tát không có quản ngại, tức là vô ngại đại bi, tức là cái lòng cứu độ thương chúng sanh không có một cái chướng ngại nào hết. Các vị đọc cho sư nghe cái câu Thiên Thủ Thiên Nhãn coi nào. 2, 3.
Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Xin cảm ơn các vị cho một tràng pháo tay. Như vậy là ở đây đạo tràng ai cũng thuộc chú đại bi, mà người khiếm thị hầu hết là thuộc chú đại bi. Thì ngay câu đầu tiên đã là Thiên Thủ Thiên Nhãn là ngàn mắt ngàn tay. Mẹ Quan Âm với ngàn mắt ngàn tay là mắt ở đâu cũng thấy và tay ở đâu cũng đưa đến để cứu độ, mà vô ngại đại bi. Ở đây là Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại, tức là vô ngại đại bi, không có chướng ngại gì hết để cứu độ tất cả chúng sanh. Còn chúng ta mà muốn giúp ai, muốn cứu ai, chúng ta luôn có cái chướng ngại hay là có điều kiện. Trên thế gian gọi là vẫn ít đi, vẫn quy lại. Còn mẹ Quan Thế Âm cứu độ không có điều kiện, nên gọi là vô ngại đại bi. Thì cái lời nguyện thứ hai đó là Ngài không có quản ngại, không có chướng ngại, độ tất cả chúng sanh và thường cư ngụ tại biển Nam Hải để độ đời. Nếu chúng ta nói biển Nam Hải thì chúng ta nói vậy, đi đến cái biển Nam Hải thì sẽ thấy mẹ Quan Thế Âm. Nhưng mà không phải như vậy. Cái tiếng mà thường cư Nam Hải nguyện, thường hay ở trên biển Nam Hải, chỉ là một cái ước lệ. Mà trong cái Phật Pháp đó, bằng phương tiện có nhiều ước lệ lắm. Có nhiều cái bằng cái sự quy ước của thế gian để mà chúng ta tu tập. Cho nên cái biển Nam này đó cũng là một cái quy ước, là Ngài ở trên biển. Mà biển thì có sóng, có gió, có phong ba bão táp, nhưng Ngài vẫn tự tại, đem lại bình yên cho cuộc đời. Cho nên Ngài thường cư trên biển Nam Hải, là không phải đến cái biển Nam Hải để gặp mẹ con ông, mà muốn nói rằng mẹ ngự ở trên đầu cơn sóng ngọn gió, mà vẫn tự tại, mà vẫn tất cả thần thông quảng đại cứu độ chúng sanh. Cho nên câu nguyện thứ hai là mẹ cứu độ vô ngại, không có điều kiện, và đứng ở trên tất cả phong ba bão táp như là trên biển Nam Hải vậy đó, mà không có quản ngại, vẫn từ bi để cứu độ tất cả cho chúng ta. Đó là lời nguyện thứ hai. Các vị nghe rõ chưa? Và câu thứ ba: Nam mô trụ ta bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. Đó. Thì câu thứ ba này có nghĩa là mẹ Quan Thế Âm trụ ở cõi ta bà U Minh Giới. Mà chúng ta nghe hay nghe Đức Địa Tạng là giáo chủ cõi U Minh, Đức Bổn Sư là giáo chủ cõi ta bà, Đức Địa Tạng là U Minh giáo chủ, là làm giáo chủ cõi địa ngục, cõi U Minh. Nhưng mà sao là Nam Mô Nhất Trụ Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai? Như vậy Quán Âm cũng là ở cõi ta bà mà cũng ở cõi U Minh nữa, trong khi Địa Tạng là phát nguyện ở cõi U Minh. Và chúng ta cứ tưởng là Địa Tạng là đi xuống địa ngục, nhưng mà tâm niệm của ai có vô minh tối tâm là đã có ánh sáng của Đức Địa Tạng, của Đức Quan Âm chiếu tới. Thấy thương quá, vì U Minh mà tạo nghiệp, vì vô minh mà đau khổ. Cho nên với những cõi U Minh đen tối như vậy thì Đức Quan Thế Âm vẫn sẵn sàng tầm thinh cứu khổ, lắng nghe tiếng khổ, tiếng đau của chúng sanh trong cõi ta bà, trong cõi U Minh, trong thế gian này, trong địa ngục hay khắp mọi cõi giới để cứu độ. Đó là hạnh nguyện thứ ba: nghe tiếng khổ liền đến cứu, cho dù chúng sanh đó ở cõi U Minh địa ngục hay cõi ta bà trần gian đau khổ này. Chỉ có tiếc là khi chúng ta ở địa ngục đau quá, chúng ta có nhớ kêu mẹ không? Có nhiều người khổ đó, sư nói thiệt nha, toàn chửi thề không à. Có nhiều người khổ đó thì càng điên, càng là gây ra sự chiến tranh hoảng loạn. Có người càng khổ bao nhiêu đó thì càng làm đau đớn cho vợ con, hành hạ con cháu mình bấy nhiêu. Như vậy là trong sự khổ có nhớ kêu mẹ không? Không. Không nhớ niệm Quan Âm, chẳng nhớ niệm Địa Tạng, chẳng nhớ niệm Phật, mà chỉ nhớ lòng sân hận của chính mình. Cho nên á, lúc nãy một bạn sinh viên đã hỏi: thưa sư, đã nói là Quan Âm từ bi, mà sao bình dương liễu của Ngài không đến tất cả chúng sanh? Thì bây giờ sư trả lời luôn đây. Các vị có lòng thành kính, có thường trì niệm, có nhớ để gọi tên Ngài khi các vị đau khổ không? Mà khi các vị gọi đó, có người thì Ngài đến cứu, có người thì không. Đúng là như vậy. Mà không phải là Ngài phân biệt đâu. Các vị nên nhớ, khi chúng ta kêu, chúng ta phải ngưỡng mộ một người nào đó chúng ta mới kêu. Chẳng lẽ chúng ta không ngưỡng mộ mà lại kêu? Chẳng lẽ khi chúng ta là con của Đức Phật mà khi chúng ta đau khổ chúng ta kêu quỷ ơi tới cứu à? Rồi các vị cười là các vị thấy không có rồi phải không? Mà chúng ta phải kêu Phật, kêu Bồ Tát, chúng ta ngưỡng mộ Phật và Bồ Tát từ bi và trí tuệ đến cứu. Mà mình ngưỡng mộ thì mình phải như thế nào? Phải làm theo, phải học hạnh. Thưa sư, con ngưỡng mộ sư lắm. Hỏi sao vậy? Nói sư thuyết kinh giảng pháp cho chúng sanh nghe, rồi sư giúp đỡ cho những người khiếm thị về nghe pháp. Cho nên con phát tâm, con cũng nấu cơm cho người khiếm thị ăn. Con phát tâm là con mang về cho mỗi người khiếm thị một bịch chè, một chén cơm, một chai nước. Đó là mình học cái hạnh chia sẻ với sư, phải không nào? Chứ nói con ngưỡng mộ sư lắm, nhưng mà sư ơi, lâu lâu sư tổ chức cho đi chơi một bữa, đi ngồi nghe pháp hoài chán lắm. Sư tổ chức cho đi chơi một bữa, đi chơi thì được, nhưng mà phải có điểm đến, và đến đó cũng phải nghe pháp, rồi cũng phải tọa thiền niệm Phật. Chứ chẳng lẽ mình cứ đi lêu lỏng ở ngoài đường để làm gì? Mà người mù không thấy gì cả, hành người ta lên xe ngồi làm chi? Mà có một bạn sinh viên xin đề nghị: thưa sư, con nên xin trẻ hóa đạo tràng. Sư hỏi trẻ hóa làm sao? Sư ơi, lâu lâu phải có một lần sư tổ chức xe cho toàn đạo tràng đi chơi. Con hứa sẽ làm hoạt náo viên cho sư. Đó, các vị cười, các vị thấy không? Mà hoạt náo viên cho người mù, chúng ta hoạt náo cách nào đây? Đó, tốt nhất vẫn phải nghe pháp. Nhớ như thế. Cho nên, cái lời nguyện của Ngài Quan Thế Âm, Ngài Trụ Ta Bà, rồi U Minh Giới, lắng nghe tiếng khổ và cứu khổ, đó là lời nguyện thứ ba. Các vị nghe rõ chưa? Lời nguyện thứ tư: Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Đó. Chúng ta nghe cái lời nguyện này là đã hiểu rồi. Mẹ Quan Thế Âm rất từ bi, nhưng đối với tà ma, quỷ mị, yêu quái thì mẹ Quan Thế Âm bằng nguyện lực, lòng từ và trí tuệ sẽ giáo hóa những loại tà ma, rồi là những loại yêu quái đó, để cho chúng ta không có sợ hãi và không gặp sự nguy hiểm. Bởi vì tâm nguyện của mẹ Quan Âm là bố thí vô ý, không làm cho chúng sanh sợ hãi. Cho nên ở đâu có tà ma, có yêu quái thì mẹ sẽ đem đến sự bình yên. Mà các vị biết tà ma và yêu quái ở đâu không? Ở trong tâm của các vị, chứ không có ở đâu hết. Cho nên khi nào mà nghe tâm sợ hãi thì hãy niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát liền đến thì tà ma yêu quái sẽ ra đi. Cho nên Phật và Bồ Tát ở trong tâm thì ngay lúc đó quỷ ma yêu quái sẽ biến mất, chứ không có ở đâu hết. Đó là nguyện lực thứ tư. Các vị nghe rõ chưa? Nguyện lực thứ năm: Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện. Câu này rất hay và sư xin giải thích như sau. Các vị mắt mù mà mới sanh ra như các em học sinh khuyết tật ở trung tâm giáo dục Biên Hòa và ở bên Bình Thuận thì không có biết tưởng tượng ra mẹ Quan Âm được. Còn các vị lớn rồi mới mù á thì có thể biết là mẹ Quan Âm. Đó. Một tay thì cầm bình tịnh thủy, một tay thì trong bình tịnh thủy có chứa nước cam lồ, và một tay là nhành dương. Thì cái nguyện thứ năm là Nam mô thanh tịnh bình thủy dương liễu Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện. Nước cam lộ là các vị biết là gì không? Cam là ngọt, lộ là xương. Cam lộ là xương ngọt. Và nước, cái xương ngọt đó làm dịu mát lòng người. À, mà sư thấy rằng về sau này người ta còn dùng cái chữ lộ để chỉ rượu nữa chứ. Mai quế lộ rồi cái gì đó, hương vị lộ vậy đó. Nhưng mà thật sự lộ không phải là rượu nghe không? Mà lộ là xương ngọt. Đó, cái xương ngọt đó có tính chất là để là làm cho tâm người được mát mẻ. Và cái tiếng cam lộ này là người Trung Hoa dịch ra từ tiếng Phạn, từ tiếng Sanskrit, Amrta, Amrta. Hồi xưa đó sư học bên Ấn Độ, các bạn ở trong ký túc xá cho sư cái quả Amrta, nói là trái đó tên là Amrta. Sư nói Amrta dịch ra là gì? Là bất tử. Nhưng mà cái bất tử dịch sang tiếng Trung Hoa lại không gọi là bất tử mà gọi là cam lộ. Như vậy cái xương ngọt này không chỉ là mát dịu cho lòng người mà còn thể hiện cái tính chất trí tuệ, cái tánh giác bất tử của nó trong cái nước cam lộ của mẹ hiền. Mà cam lộ này sẽ đựng trong bình tịnh thủy. Cái bình phải trong sạch mới đựng được nước cam lộ. Nếu mà cái bình dơ đó thì nước cam lộ chế vô là nó cũng là hết thành nước ngọt, nước thơm. Như vậy cái bình tịnh thủy của mẹ chứng tỏ cho chúng ta một người đệ tử giữ giới trong sạch giống như là cái bình sạch. Và chính cái bình sạch đó mới đựng được nước mát. Cho nên chúng ta nói thưa sư, sao con khấn nguyện mẹ Quan Âm mà mẹ không tới? Là bởi vì mẹ có bình sạch đựng nước cam lồ. Thì muốn khấn mà mẹ tới, bản thân chúng ta phải giữ giới trong sạch. Nước cam lồ của mẹ mới có thể tưới mát cho chúng ta. Còn bản thân chúng ta sát sanh hại vật, tà dâm dối trá, rượu chè, phải chưa nào? Đó, làm các việc ác như vậy, đó là một cái thân thể phạm giới như thế, không phải là một cái bình sạch. Do vậy nước cam lồ chế đến đâu nó rò rỉ, nó chảy ra ngoài đến đó. Với bảy một bạn sinh viên nói là tại sao nước của mẹ không rảy đến tất cả chúng sanh, thì sư xin nói là nước cam lồ chỉ đựng trong bình tịnh thủy thôi. Mẹ cứu tất cả, nhưng mà chúng ta phải sống cho tốt. Hai người cùng mắc mạc như nhau, phải chưa nào? Nhưng nếu người vốn đã tu tập với những hạt nguyện, chắc chắn cái nước cam lồ từ bình tịnh thủy sẽ đến với cái người có tu tập trước cái người là chỉ làm các việc ác. Các vị đồng ý chưa? Còn nhành dương liễu của mẹ nói lên cái sự mềm mại. Rủ một cái là mềm mại thì nó không gãy, nó mềm mại, nó uyển chuyển và nó tồn tại ở trong pháp giới chúng sanh. Mẹ rẫy một cái nước nhành dương liễu là pháp giới chúng sanh được êm mát. Nhưng mà ở đây sư nói lại, bình thanh tịnh là giới đức, giống như người Phật tử phải giữ năm giới. Bình sạch tượng trưng cho giới, nước cam lộ chỉ cho lòng từ bi ban rải khắp muôn loài. Cành dương liễu là lòng từ bi của Đức Phật Quan Thế Âm rải nước từ bi đến khắp cả chúng sanh để cứu khổ và ban vui. Như vậy cái hạnh nguyện thứ năm, thanh tịnh bình thùy dương liễu cam lộ sái tâm nguyện, sư đã giải thích, các vị nghe rõ chưa? Hạnh nguyện thứ sáu, Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện, là nói đến tâm nguyện của mẹ Quan Thế Âm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, bình đẳng cứu độ chúng sanh. Tức là mẹ là vô ngại đại từ, đồng thể đại bi, không có phân biệt. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật đó còn từng nói là ta có tam năng, tam bất năng. Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa đạo vô duyên. Người không có duyên ta không thể độ. Cho nên Đức Phật Quan Thế Âm cứu độ là lòng từ bi không phân biệt. Nhưng mà vô duyên không thể độ. Nhi bất năng hóa đạo vô duyên là ta không có khả năng cứu độ những chúng sanh không có duyên với ta. Cho nên tất cả chúng ta niệm Quan Âm, lạy Quan Âm, học hạnh Quan Âm là chúng ta gieo duyên với Đức Quan Thế Âm. Chúng ta đã hành trì như vậy, chắc chắn mẹ Quan Âm sẽ cứu khổ. Chúng ta đồng ý chưa? Số 7, Nam Mô Trú Dạ Tuần Vô Tổn Hoại Quán Âm Như Lai Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện. Cái này là nhiều người không hiểu. Nhưng mà trú dạ tuần vô tổn hoại là cái gì? Thì sư xin thưa, hạnh nguyện của mẹ trải qua ngày cho đến đêm cũng không có cái chướng ngại gì hết. Đó. Cho nên mẹ cứu chúng ta không phân biệt ngày đêm. Mẹ cứu chúng ta, tất cả chúng sanh trong tam đồ, ác nghiệp, khổ thú, quả báo, nơi nào mẹ nghe tiếng khổ, có nhân duyên với mẹ, mẹ liền cứu độ. Mà đôi khi không có duyên, mẹ vẫn đến độ tất cả chúng ta. Đó là hạnh nguyện thứ sáu của Ngài. Các vị nghe rõ chưa? Hạnh nguyện thứ bảy, đó là hạnh nguyện thứ bảy. Hạnh nguyện thứ tám, Nam Mô Vọng Nam Nham Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tỏa Giải Thoát Nguyện. Đó là mẹ, cái hạnh nguyện là chúng ta hãy hướng về cái động Nam Nham, cái động có mẹ Quan Thế Âm đó, để thường xuyên lễ bái thì tất cả những trói buộc xiềng xích khổ đau sẽ được giải thoát. Tức là hãy thành tâm sám hối, khấn nguyện với lòng thành, với tâm từ bi, thì những sợi dây trói buộc ác nghiệp sẽ được giải thoát. Hạnh nguyện số 9, Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện, là mẹ Quan Thế Âm tạo ra thuyền pháp bơi qua biển khổ cứu độ chúng sanh. Các vị nghe rõ chưa? Tạo ra thuyền pháp, tạo ra thuyền bát nhã bơi qua biển khổ, là nơi nào có sự khổ đau là mẹ sẽ đến cứu độ chúng sanh. Số 10, Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Đó là hình tượng mẹ Quan Âm, phía trước có tràng phan, phía sau có bảo cái, rất là huy hoàng, trang nghiêm, sáng đẹp, và tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương tịnh độ. Thì tràng là gì? Tràng là dài, phan là cờ. Tràng phan là cái cờ rất là dài. chạy dọc xuống như thế này, ta là tràng pha. Bảo cái đó là cái lọc rất là quý, cái bảo cái là cái lọc mà có nhiều là gấm ngọc quý kết lên để mà che cho Phật, cho Bồ Tát, cho các vị hiền thánh tăng. Thì trong tràng phan á, thường hay có bốn cái tua, đó là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng và tất cả các hàng Phật tử của chúng ta, Phật Pháp Tăng Bảo. Đó là thuộc về cái phan. Còn trong phướn á, thì hay ghi lên những cái nội dung công đức của Đức Phật hay hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm. Do như vậy, trong cái cờ tràng phan thường hay có những câu niệm như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, vân vân, thì hay ghi trong những cái tràng phan. Còn cái phướn thì hay ghi trong những cái gì? Cái công đức hay là câu đối hay ý nghĩa nghi lễ. Còn bảo cái là tàn là lọc, là sư đã giải thích đến cái câu số 10, là mẹ Quan Âm với tràng phan với bảo cái che mẹ hết sức trang nghiêm, và mẹ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp dẫn những chúng sanh có tín hạnh nguyện về cõi Tây Phương, về tịnh độ. Đó là hạnh nguyện thứ 10 của mẹ. Các vị đã nghe rõ chưa? Thưa quý Phật tử, còn hai hạnh nguyện, nhưng mà sư xin đọc một cái tin được đưa đến cho đạo tràng chúng ta. Kính thưa quý sư, bây giờ đã là 11:30, nhưng cả một đạo tràng vẫn trang nghiêm nghe pháp. Trời thì là không quá nắng, tức là chư thiên đang gia hộ. Cho nên không biết hôm nay sư cho đạo tràng khiếm thị cái gì. Riêng con phát tâm cho một người khiếm thị 100.000 đồng. Đó là phước báo tại tiền. Sư nói nãy giờ chưa thấy ai phát tâm cho sư cái gì hết. Còn người khiếm thị mỗi người được 100.000 đồng. Vì công được nghe pháp từ sáng tới giờ. Xin một lần nữa cho một tràng pháo tay khen ngợi đạo tràng của chúng ta. Số 11. Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Lời nguyện thứ 11 là Đức Quan Thế Âm ở cõi U Minh, ở cõi Ta Bà cứu độ chúng sanh. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm cũng một hiện thân của Ngài, một báo thân của Ngài, một ứng hóa thân của Ngài, cũng là ở bên cạnh Đức Di Đà. Cho nên chúng ta hay nghe nói Tam Thánh Tây Phương, tức là Di Đà, rồi Quan Âm, rồi Thế Chí. Và Đức Quan Thế Âm như vậy ở trong cảnh giới của Đức A Di Đà, và được Đức A Di Đà thọ ký cho Đức Quan Thế Âm, dù ở nơi nào cũng đều có hạnh nguyện độ sanh thù thắng và vi diệu. Đó là hạnh nguyện thứ 11 của Đức Quan Thế Âm. Hạnh nguyện thứ 12, Đức Quan Thế Âm: Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Tái Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Tức là Đức Quan Thế Âm, thân của Ngài đoan nghiêm, sáng đẹp, trí tuệ không ai sánh kịp. Và Đức Quan Thế Âm nguyện tu viên mãn với 12 lời nguyện và những công hạnh của Ngài. Đó là lời nguyện thứ 12 của Đức Quan Thế Âm. Chắc chắn là thời pháp hôm nay đã quá giờ rất nhiều, có thể là phải thành là thời gian phải kéo dài một chút xíu để cho chúng ta hẹn là bữa sau hay là trả lời cho hết luôn. Sư nghe là các vị nói trả lời cho hết, cho một tràng pháo tay. Vậy là quá giỏi rồi, không nghe kêu đói bụng, không nghe là mệt quá, mà phải cảm ơn chư thiên là trời tự nhiên mát, không có nắng nữa. Cho một tràng pháo tay cảm ơn chư thiên chứ. Câu hỏi tiếp theo: Thưa sư, kinh Pháp Cú Đức Phật dạy tự mình làm cho mình thanh tịnh, tự mình làm cho mình nhiễm ô, tự mình làm cho mình hạnh phúc, tự mình làm cho mình khổ đau. Vậy thì tại sao lại có vấn đề cầu nguyện Quan Thế Âm? Và như vậy cầu nguyện có linh ứng hay không? Vậy câu này chúng ta có trả lời không? Có không? Trong đạo Phật của chúng ta không có khuyến khích cái vấn đề cầu nguyện, không có khuyến khích cái vấn đề cầu xin. Các vị nên nhớ điều đó. Vì đạo Phật là dạy chúng ta phải tin nhân quả. Phải tin nhân quả. Nhưng thưa các vị, trong cái đời sống hết sức thăng trầm và đau khổ như hiện nay, ngưỡng mộ thì chúng ta mới tưởng niệm và cầu khẩn. Bởi vì có những việc tự thân chúng ta không hóa giải được, cho nên phải cầu nguyện. Mà sự cầu nguyện này, các vị nên nhớ một điều, chúng ta cầu nguyện Đức Quan Thế Âm có nghĩa là phải ngưỡng mộ Ngài mới học theo hạnh của Ngài. Và chúng ta ngưỡng mộ Đức Quan Thế Âm là học theo hạnh nguyện từ bi và trí tuệ của Quan Thế Âm. Học theo hạnh nguyện của Ngài thì các vị phải phát tâm từ bi, tu tập trí tuệ. Dù cho chúng sanh căn tánh nào đi chăng nữa, nhưng mà trong tâm chúng ta có một cái suối từ bi chảy qua tâm thức đó, thì cái tâm thức đó nó sẽ chuyển hóa các cái nghiệp lực. Bởi vì trí tuệ cũng phải từ lòng từ bi, mà từ bi phải có trí tuệ. Mà nếu chúng ta có cái tâm từ và cái trí tuệ theo hạnh Quan Thế Âm, nó sẽ chuyển hóa những hạt giống khổ đau ở trong tâm thức của chúng ta. Nên cái sự cầu nguyện này không phải đơn thuần để cầu một vị thần thánh, cầu xin Ngài cho tôi làm ăn trúng đi rồi tôi trở lại, tôi cúng Ngài một con heo quay, tôi cúng Ngài một cái này cái kia, điều đó không phải đúng chánh pháp. Tức là có qua có lại rồi. Mà ở đây sự cầu nguyện là do nghiệp lực mà con phải khổ đau, do nghiệp lực quả báo mà con phải chịu quá nhiều sự hoạn nạn. Nay con xin thành tâm cầu nguyện để con xin sám hối nghiệp chướng mà mẹ hãy chuyển hóa cho con. Cái sự cầu nguyện này nó có cái trí tuệ, cái lòng từ giống như mẹ hiền Quan Thế Âm. Trên cái điều đó nên cầu nguyện, chứ không phải cầu xin theo tính cách cầu một vị thần để Ngài ban phước hoặc giáng họa cho người khác. Các vị nghe rõ chưa? Trong kinh Trung A Hàm, kinh Ca Di Ni Đức Phật có dạy như sau: có những người phạm chí tự cho mình có khả năng cầu nguyện giúp cho người khác sinh lên cõi trời. Đức Phật nói điều đó không thể được. Giống như một người hung dữ độc ác luôn làm các điều ác, người này sau khi chết đó, thì nhiều người tập trung lại cầu nguyện van xin cũng không thể nào lên trời được đâu. Giống như ôm một tảng đá lớn ném xuống sông, nhiều người tập trung cầu nguyện tảng đá không nổi lên được. Nhưng nếu chúng ta là người làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, thì dù cho không có ai cầu nguyện cho ta, giống như dầu vẫn nổi trên mặt nước. Dầu thả trên nước cho dù có cầu nguyện hãy chìm xuống đi, chìm xuống đi, dầu vẫn không chìm xuống. Cho nên người làm các thiện nghiệp thì sẽ sống trong an lạc. Sự cầu nguyện phải trên cái gì? Trên nền tảng là một cái người biết hướng thiện để cầu nguyện. Còn người ác, xin Ngài hãy cứu độ cho con sẽ từ hôm nay làm lại cuộc đời, con không đi trên cái đường xưa, lối cũ nữa, con sẽ làm lại cuộc đời con, thì có khi mẹ hiền Quan Thế Âm sẽ đến cứu ngay. Nhưng mà cứu rồi đó là ngựa lại quen đường cũ, cho nạn nó đến nó còn lớn hơn cái lúc mà chúng ta chưa cầu xin mẹ nữa. Cho nên đã xin mà mẹ đã cứu thì phải sống cho tốt, gọi là đúng cái nghĩa làm lại cuộc đời đối với những người là ác tâm, ác nguyện, ác sự. Như vậy việc cầu nguyện là không phải muốn gì được nấy, không phải xin ơn trên bắt buộc phải thỏa mãn các yêu cầu của mình, mà cầu nguyện phần lớn để giải tỏa các tâm lý ức chế của chúng sanh. Một tình trạng bức xúc, sự tuyệt vọng rất là nguy hiểm. Cho nên đôi khi cái sự cầu nguyện cũng như là một cái niềm tin khích lệ tinh thần của chúng ta đi qua những sự khốn khổ. Cho nên cái vấn đề cầu nguyện sư không phản đối, nhưng cầu nguyện trong đạo Phật là phải tự thân xin được chuyển hóa nghiệp lực của mình. Đó là phải tu. Mình tạo tác ác nghiệp thì cầu nguyện rất là vô ích, mà cầu nguyện phải chuyển ác thành thiện và xin học nguyện của Đức Quan Thế Âm thì cái lời nguyện đó nó mới được thành tựu. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên câu pháp cú tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, mà tự mình làm cho mình thanh tịnh, rồi tự mình thanh tịnh cho mình, cũng không ai thanh tịnh cho ai, hết sức đúng. Đó là nhân quả. nhưng cầu nguyện là giải tỏa các tâm lý khổ đau, stress, căng thẳng, phiền não. Nhưng muốn cái điều cầu nguyện được thành tựu, chúng ta phải làm các việc lành. Cho nên người ta cầu nguyện, sư nói, ở đây có lần đó, là có một số doanh nhân, người ta đến đây làm các cái việc thiện ở đây. Bởi vì là trong cái công ty xí nghiệp người ta gặp rất là nhiều vấn đề nan giải. Người ta xin đến đây phát tâm, ủng hộ, cúng dường cho đạo tràng, phát tâm cho người khiếm thị, rồi phát tâm cho người bị tâm thần, rồi người khuyết tật, rồi mù lòa, câm điếc, rồi họ cúng dường, xây dựng chùa chiền, đúc chuông, rồi họ xây dựng nhà tình thương, rồi đem quà đến cho người nghèo. Họ bỏ ra những số tiền rất lớn để làm từ thiện. Và sau đó những cái nan giải trong công ty, trong xí nghiệp được tháo gỡ. Là vì gì? Họ lập công bồi đức, hóa giải các ác nghiệp, các quả báo của mình. Chứ bây giờ ngồi không mà cầu nguyện không có được, mà phải làm các việc lành. Trong khi làm lành phải tránh xa việc ác, rồi giữ tâm ý trong sạch đó. Học hạnh của Đức Bồ Tát Quan Âm thương chúng sanh sẽ chuyển hóa được các nghiệp trước. Và như vậy lời nguyện của chúng ta sẽ thành tựu, và những linh ứng Quan Thế Âm mới đến với chúng ta. Chứ nếu chúng ta cầu nguyện mà thân làm ác, tâm nghĩ điều ác, miệng nói điều ác, không thể nào nguyện lực của chư Phật và chư Bồ Tát đến. Chính cái tâm của chúng ta chuyển hóa nghiệp lực của chính mình. Cho nên cầu nguyện phải trên nền tảng tự thân chúng ta phải chuyển hóa đến các việc thiện lành, thì cái lời nguyện đó mới thành tựu. Nếu quả báo lớn, nghiệp lực nhiều, chúng ta phải nỗ lực làm rất là nhiều việc tốt trong một thời gian ngắn, tu tập thật nhiều, làm rất nhiều việc thiện, đôi khi phải hy sinh của cái tài sản và nhiều điều quý giá khác nữa. Lúc đó cái bổn nguyện, tâm nguyện của chúng ta mới thành tựu. Các vị đã hiểu rõ cái câu hỏi này chưa? Cho nên giống như là cái người tu pháp môn tịnh độ cũng vậy, phải tự lực nhiều hơn là tha lực. Không phải Đức Phật hay Bồ Tát không linh thiêng, nhưng mà lúc nào cũng phải tự lực, rồi có tha lực một phần. Đó. Cho nên sự thành tâm, nhất tâm của chúng ta phải đi với cái nguyện lực của chính bản thân mình. Vì vậy, khi chúng ta cầu nguyện vãng sanh vào những cái thế giới cực lạc của Đức A-di-đà, thì trong kinh A-di-đà nói rất rõ, nếu có chúng sanh trước khi mạng chung mà niệm từ 1 cho đến 10 tiếng trong trạng thái nhất tâm bất loạn, sẽ được vãng sanh Tây Phương. Chứng tỏ là phải tự mình nhất tâm bất loạn, chứ không phải là đến lúc vãng sanh cái nói A-di-đà Phật cái được vãng sanh. Mà chúng ta tu nhất tâm bất loạn thì cũng giống như người tu thiền mà tìm về bản lai diện mục. Mà chúng ta nhất tâm bất loạn cũng giống như người tu mật tông mà không còn một cái cấu uế nào ở trong tâm nữa. Cho nên nói dễ mà không dễ. Vì vậy cầu nguyện là điều không phản đối. Tha lực là có từ chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thánh Hiền Tăng. Nhưng trên hết vẫn là tự lực của bản thân mình, chuyển hóa các nghiệp chướng của chúng ta từ quá khứ cho đến hiện tại. Các Phật tử đã nghe rõ chưa ạ? Rồi, như vậy còn một câu hỏi nữa là Đức Quan Thế Âm thì cứu khổ cứu nạn, còn Phật A-di-đà có cứu khổ cứu nạn không? Rồi sư trả lời trực tiếp luôn là chư Phật, chư Bồ Tát thương chúng sanh như con đỏ, nên luôn sẵn lòng từ bi cứu khổ cứu nạn. Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ bằng 12 lời nguyện đến với chúng sanh, còn Đức A-di-đà cứu khổ cứu nạn bằng, đúng rồi, 48 lời nguyện cứu độ chúng sanh. Cho nên chúng ta hãy nhất tâm tu tập bằng niềm tin, bằng đức hạnh, bằng nguyện lực, chúng ta sẽ được cứu khổ cứu nạn, tức là tịnh độ ngay tại tiền. Nếu tâm ta trong sạch, chúng ta làm các việc thiện lành thì ngay tại đây đã có tịnh độ rồi, chứ không đợi đến lúc xả báo thân này. Cho nên 48 lời nguyện là phương tiện cứu độ chúng sanh của Đức A-di-đà. Vì thấy chúng sanh là ham vui quá, cho nên Ngài nói hãy ráng tinh tấn tu tập đi, về thế giới của ta còn an vui, còn thù thắng và không có tiếng khổ. Cho nên Ngài mới đưa ra 48 nguyện lực để cho chúng sanh đừng có đắm nhiễm vào cái vui ở thế gian. Cho nên chư Phật, chư Bồ Tát đều thương chúng sanh như con đó, chứ không phải chỉ có Bồ Tát Quan Thế Âm mới cứu khổ chúng sanh. Các vị nghe rõ chưa? Rồi còn một câu cuối cùng, đó là Ngài Quan Thế Âm một năm có ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 đều là vía Quan Thế Âm hết. Rồi có người nói đó là ngày xuất gia, có người nói đó là ngày thành đạo, có người nói đó là ngày Phật Niết Bàn, và không rõ vì không thống nhất. Cho nên cô Tịnh, một Phật tử khiếm thị đạo tràng Gò Vấp, đặt ra câu hỏi là ngày nào là ngày xuất gia, ngày nào ngày thành đạo, ngày nào ngày Niết Bàn. Sư xin thưa với các vị, như Đức Địa Tạng cũng có một ngày 30 tháng 7 là vía Đức Địa Tạng. Vía Đức Diệt Sư là ngày mấy? 30 tháng, tháng 9 hay tháng 10? 30 tháng 9, vía Diệt Sư. Mỗi một Bồ Tát có một ngày vía, nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có tới 3 ngày. 19 tháng 2, 19 tháng tháng 6, 19 tháng 9 thể hiện cái gì? Thể hiện người Phật tử rất là ngưỡng mộ mẹ hiền Quan Thế Âm. Đó là từ tâm ngưỡng mộ. Cho nên có người nói ngày mùng 9 nè, 19, 29 đều là ngày của Quan Thế Âm hết. Cũng đúng luôn. Mà một năm có 3 ngày vía Quan Thế Âm, cũng đúng luôn. Mà có người nói con suốt đời chỉ Quan Thế Âm thôi, ngày nào với con cũng ngày của Quan Thế Âm hết. Cũng đúng luôn. Như vậy tất cả đều là gì? Là quy ước của chúng sanh mà ra. Cho nên ngày xuất gia, ngày thành đạo, ngày nhập Niết Bàn của Đức Quan Thế Âm, thật sự bản thân sư chưa thấy có một tài liệu nào chính xác về vấn đề này. Và cũng chưa thấy cái tài liệu nào nói về Đức Quan Thế Âm nhập Niết Bàn hết. Nhưng mà người ta lấy ngày 19 tháng 9 là ngày Quan Thế Âm nhập Niết Bàn để về lại Quan Thế Âm. Là cũng vì rất ngưỡng mộ Quan Thế Âm, cũng vì lòng thành kính tương tưởng Quan Thế Âm, và vì quá kính yêu Ngài Quan Thế Âm. Cho nên nào ngày xuất gia, ngày đản sanh, rồi ngày nhập Niết Bàn, mai mốt có ngày thành đạo nữa, rồi mai mốt có ngày ra biển, có ngày lên núi nữa, cũng chịu hết á, miễn là Quan Thế Âm là chịu thôi. Như vậy sư muốn nói tất cả những vấn đề đó đều là quy ước của chúng sanh, mà chúng ta khởi tâm là hữu nguyện tất thành, hữu cầu tất ứng. Chúng ta khởi tâm là chuyện nó sẽ đến, sẽ thành. Chúng ta muốn khấn nguyện thì mẹ sẽ đến với chúng ta. Bởi vì chúng ta một khi muốn lạy mẹ Quan Âm thì phải với tâm từ bi và trí tuệ để lạy. Chứ chẳng lẽ vừa lạy mà vừa lạy lạy mẹ Quan Thế Âm cho cái người con ghét gãy chân đi à? Tất nhiên là con phải lạy mẹ lòng từ bi rồi. Mà khởi tâm từ bi với trí tuệ đó thì chúng ta đồng với mẹ Quan Âm rồi. Mà đã đồng với mẹ thì đâu cũng có mẹ Quan Âm hết. Cho nên về ngày chúng ta hãy biết đó là quy ước, nhất là ngày của các chư Bồ Tát. Còn ngày đản sanh, thành đạo, nhập Niết Bàn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đó là những sự kiện lịch sử. Mà những cái điều sự kiện lịch sử đó còn ghi chép lại trong cả đại sử, trong các sách sử, trong các cái truyền thống kết tập kinh điển còn ghi rất rõ ngày đản sanh, ngày xuất gia, ngày thành đạo, ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn chư Bồ Tát, những ngày tháng của chư Bồ Tát theo suy nghĩ đều là các ước lệ của chúng sanh để thể hiện lòng quy kính và ngưỡng mộ đối với chư vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta cũng không nên luận bàn ngày nào đúng, tháng nào đúng, ngày nào sai. Mà chúng ta chỉ biết rằng một khi đã khởi lòng cung kính thì các Bồ Tát sẽ đến với chúng ta. Mà khởi tâm cung kính thì phải là học hạnh của các ngài. Tâm trong sạch làm các điều lành và thương các chúng sanh. Rồi các Phật tử nghe rõ chưa? Quý Phật tử thân mến, hôm nay là một ngày kỷ lục, bởi vì bây giờ đúng giờ ngọ. Mọi khi giờ này là kết thúc khóa tu, nhưng hôm nay mới kết thúc thời pháp. Như vậy thời pháp hôm nay phải là hai cái VCD lận. Nhưng mà cái điều màu nhiệm là tất cả chúng ta vẫn rất là ngồi trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên sư quyết định thuyết thêm một bài pháp nữa. A Di Đà Phật. Các vị làm sư cảm động quá, sư thử lòng thôi chứ sư cũng đói bụng lắm rồi. Trước khi kết thúc thời pháp thoại, sư muốn tặng cho các vị một cái đoạn xưng tán mẹ hiền Quan Thế Âm, và chúng ta kết thúc, xin các vị ngồi ngay thẳng chánh niệm. Sư chỉ đọc mấy câu cuối cùng trong lời xưng tán mẹ hiền Quan Thế Âm thôi. Xin tất cả chúng ta thành tâm để quy hướng về mẹ Quan Thế Âm. Mẹ nhìn con soi sáng cho tâm con. Mẹ ơi bể trần rất nặng, mẹ dìu con qua đường chông gai, mẹ hướng dẫn con đi. Hiện giờ con mẹ nguyện làm y mẹ. Muôn thuở ngàn đời huệ lòng không phai, hạnh chân toàn vô úy vẫn nhớ hoài. Mẹ ơi con xin cầm nhằn dương liễu, mẹ ơi con xin nâng đỡ tịnh bình. Xin mẹ nhìn con mong thấy mẹ. Diệu âm hải triều âm tiếng lòng mẹ, thắng bỉ thế gian âm oai lực mẹ. Con xin học tiếng bát nhã thâm trầm, lực vô úy tam muội trải bi tâm. Xin mẹ thùy từ gia bị cho con. Chân thành đây con mẹ đang quỳ lạy, nén hương tâm khói lam màu phượng phất. Mây từ triều hào quang dâng lên mẹ, xin mẹ chấp nhận linh cảm ứng hiện. Con tất cả là con mẹ. Con của mẹ hôm nay có những người Phật tử, có những người khiếm thị, có những sinh viên, có những học sinh, có những doanh nhân, có những người đang sa cơ thất thế, có những người bán vé số bên vỉa hè, có những người là giám đốc những công ty, có những người là thầy giáo, kỹ sư, luật sư, có những người là những người tu. Phát nguyện đi đều, phát nguyện đi theo con đường hạnh nguyện và bước sen của mẹ. Và do vậy ngày hôm nay, nhân khóa tu ngày An Lạc lần thứ 19 của chùa Thiên Quang, tất cả đạo tràng chúng con cùng hướng lòng kính nguyện lạy mẹ hiền Quan Thế Âm và xin học nguyện từ bi trí tuệ cứu khổ ban vui của mẹ hiền Quan Thế Âm. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Giờ phút này, sư xin mời các bạn học sinh của Hội Người Mù Ánh Sáng tỉnh Bình Thuận bước lên ở trước toàn thể hội chúng để nhận một cái phần thưởng rất là tuyệt vời. Đó là những bộ sách giáo khoa bằng chữ nổi. Xin mời các vị bước lên trên hội trước hội chúng để mà nhận phần quà. Và sư cũng mời các bạn học sinh khuyết tật của thành phố Biên Hòa cũng bước lên. Và tất cả chúng ta, các bạn tình nguyện viên, các bạn câu lạc bộ nhân sinh đều câu hội về đây hết. Thưa toàn thể đạo tràng, các vị khiếm thị thì không thấy, nhưng mà sư xin làm bài mô tả là trước mặt chúng ta là các con em của mình ở trong học ở trung tâm khuyết tật thành phố Biên Hòa và các em ở hội khiếm thị ánh sáng ở tỉnh Bình Thuận. Qua một cái quá trình tu tập của cả đạo tràng chùa Thiên Quang, công đức của các vị rất lớn, cho nên cho đến hôm nay các nhà hảo tâm mạnh thường quân xa và gần đã hướng về đạo tràng Thiên Quang. Chẳng hạn như hôm nay gửi quà đến cho người khiếm thị, nấu cơm nước cho người khiếm thị là các Phật tử ở Long Hải, rồi đem phô mai nè, rồi quà đến cho người khiếm thị là các Phật tử và các cô giáo ở quận 4. Và bên cạnh đó còn có tịnh tài của Phật tử phát tâm cho các vị, tịnh tài 100.000 đồng. Rồi còn các em học sinh trước mặt chúng ta, những bộ sách giáo khoa bằng chữ nổi sẽ trao đến tay của các em. Là sư xin nói rằng cái số tịnh tài để làm sách giáo khoa là mấy mươi triệu đồng, chứ không phải chỉ có vài trăm ngàn mà có thể làm được. Bộ sách giáo khoa từ lớp 6 lên đến lớp 12, mà mỗi một cấp lớp chỉ một bộ thôi đó, chứ không phải là một lớp mà nhiều bộ, như một bộ lớp 6, một bộ lớp 7, một bộ lớp 8, tức là mỗi cấp lớp chỉ có một bộ thôi. Thì toàn thể 12 bộ sách đó là tổng chi phí là 50 triệu đồng. Sư xin nói cho toàn thể biết. Thì hôm nay đã làm được, hôm nay đã làm được những bộ sách của lớp 2, lớp 4, lớp 6 và lớp 8. Còn những bộ sách còn lại vẫn đang làm rất là lâu, chứ không phải giống như là sách cho người mắt sáng là bỏ vào trong máy và in ra hàng loạt, có thể lên mấy ngàn bản một lần. Còn ở đây mấy tháng trời mà mới sanh mới có được 2, 4, 6, 8, 4 bộ sách cho 4 cấp lớp. Thì nhân cái ngày tu, một ngày an lạc hôm nay dành cho các Phật tử, sinh viên, học sinh và người khiếm thị, sư rất hân hạnh để báo một tin mừng là những bộ sách đến hôm nay được hoàn thành một nửa và sẽ gửi đến tay các em học sinh thân yêu của chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay. Bây giờ thì sư sẽ mời đại diện một em sẽ phát biểu để có lời cảm ơn những nhà hảo tâm, những nhà mạnh thường quân đã nghĩ đến những em khuyết tật khiếm thị có một đời sống học hành giống như các bạn mắt sáng và có thể hòa nhập vào cộng đồng, đóng góp cho xã hội.
Con xin kính chào quý sư cùng với tất cả quý ân nhân, cùng tất cả quý vị Phật tử có mặt hôm nay. Con cũng xin đại diện cho các bạn ở trong trung tâm của chúng con. Cảm ơn sư cô Hương Nhũ, cảm ơn quý ân nhân cùng tất cả quý vị Phật tử đã tạo điều kiện cho chúng con học tập thật tốt, đã đem tới những con chữ để chúng con được hòa nhập cùng với cộng đồng. Chúng con cũng rất là muốn đến chùa Thiên Quang để tu tập, nhưng mà do điều kiện của chúng con ở quá xa và sức khỏe không có cho phép, nên là hàng tháng chúng con không thể đến đây để tu tập cùng với quý Phật tử. Chúng con cũng xin hứa là chúng con sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp lại công ơn của quý ân nhân, quý Phật tử và quý ni sư đã dành cho chúng con.
Con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Hoàng Long. Con xin có một vài lời phát biểu, đó là con xin chân thành cảm ơn sư cô Hương Nhũ, cùng các nhà mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho chúng con được nhận sách và nhận được những món quà. Thì con cảm thấy rất là vui và con xin hứa là sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của sư cô và các mạnh thường quân. Và con cũng xin hứa là sẽ thường xuyên đến chùa Thiên Quang để nghe pháp và tu tập.
Điều linh từ lúc khi xưa thì tiền định dám trách chi mình, thường cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Trẻ già ai muốn đi qua, bồn ba trong kiếp cầm ca, lên là từ nhà ra đến bên phà. Em chơi vơi khổ suốt một đời, vợi vợi nước mắt tuôn rơi, luôn mang áo rách quần tơi, em khổ ngập trời em khóc cạn lời. Trẻ mồ khơi tuổi lắm người ơi, đồ phơi không tới cơm bới cũng rơi, dám nào nghĩ tới chuyện chơi, dám nào mơ với cảnh bơi ngoài khơi, cuộc sống dã rời. Người hỡi thương tôi, số phận đổi trôi, số phận bạc thôi, đứng ngồi cũng toát mồ hôi, sợ lạc lối về sợ té đôi. Điều linh từ lúc khi sinh, vì tiền định dám trách chi mình, thường cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thường cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù. Thương cho số chẳng phồn vinh, mong người chân chính đừng khinh tôi mù.